Chương 226, linh dược đổi mỹ ngọc. Chương 226, linh dược đổi mỹ ngọc. Già thiên sư chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn đánh giá người tuổi trẻ trước mắt, quả nhiên như nghe đồn bình thường, tuổi trẻ đến quá phận. Khí tức nhưng lại cường hãn đến kinh người, sâu không lường được. Vô lượng tiên tôn. Già thiên sư khẽ vuốt râu dài, mang trên mặt ý cười. Trịnh chân quân đại giá quang lâm, Long Hổ Sơn đồng tất sinh huy. Ánh mắt của hắn lại rơi vào Trịnh Mục sau lưng Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nhu Nhu trên thân. Dù là sống mấy trăm năm già thiên sư, giờ phút này cũng không khỏi đến cảm thấy một tiếng ngạc nhiên. Thế gian này lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử, mà lại hay là hai vị. Trong lòng của hắn hiện lên một tia minh ngộ. Khó trách cái này Trịnh Chân Quân có thể quét ngang thiên hạ, có như thế hồng nhan làm bạn, chắc hẳn đạo tâm cũng không phải bình thường. Linh Ngọc. Già thiên sư nhìn về phía Trương Linh Ngọc. Dâm trà. Trương Linh Ngọc lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn không dám thất lễ, liên hội vàng không người xác nhận là sư tổ. Hắn bước nhanh lui ra, đi chuẩn bị tốt nhất trà thơm. Trịnh Mục mỉm cười. Hai vị lại ở đây làm sơ nghỉ ngơi. Long Hổ Sơn phong cảnh tú lệ, các ngươi có thể tự hành thưởng thức. Hắn nhìn về phía Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nhu Nhu. Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nhu Nhu nhìn nhau cười một tiếng. Các nàng biết Trịnh Mục muốn cùng già thiên sư nói chuyện chính sự, đương nhiên sẽ không quấy rầy. Là chủ nhân. Nhạc Ỷ La nhẹ giọng đáp. Bạch Nhu Nhu cũng khéo léo nhẹ gật đầu. Hai người thân hình thoát một cái, liền biến mất ở ngoài đỉnh nghỉ mát. Nhưng các nàng không có đi xa, chỉ là tại cách đó không xa, thì một chỗ tầm mắt đất trống trải, lặng lặng thưởng thức Long Hổ Sơn cảnh sắc. Trịnh Mục lúc này mới cất bước đi vào đỉnh nghỉ mát, cùng già thiên sư ngồi đối diện nhau. Trương Linh Ngọc rất nhanh liền bưng tới trà thơm, hương trà lượn lờ thấm vào ruột gan. Già thiên sư tự thân vì Trịnh Mục châm trà, động tác chậm chạp nhưng lại mang theo một loại đặc biệt bất vị. Trịnh Mục tiếp nhận chén trà, ngửi nhẹ hương trà, trà ngon. Hắn tán thưởng một tiếng. Già thiên sư trà nghệ tinh xảo. Già thiên sư cười ha ha một tiếng. Lão hủ bất quá là trong lúc rảnh rỗi tiêu khiển thôi. Trịnh chân quân quá khen rồi. Hai người thưởng trà nói chuyện phiếm, không khí hòa hợp, phản phất quen biết nhiều năm bạn bông niên, không có chút nào kiếm bạc nô trương khẩn trương cảm giác. Trương Linh Ngọc đứng ở một bên, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Không phải nói Trịnh chân quân là tới khiêu chiến sư tổ sao? Thế nào thấy càng giống tới làm khách. Hắn nhìn xem Trịnh Mục, lại nhìn một chút già thiên sư, trong lòng lén lút tự đủ. Nhưng hắn cũng biết loại trường hợp này không phải hắn có thể xen vào, chỉ có thể lặng lặng bảo vệ ở một bên. Già thiên sư buông xuống chén trà, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn về phía Trịnh Mục. Trịnh chân quân lần này đến đây, thế nhưng là vì sau 7 ngày côn lôn một trận chiến. Trịnh Mục cũng buông xuống chén trà, hắn nhìn xem già thiên sư, ánh mắt thâm thúy. Côn lôn một trận chiến, bất quá là thuận thế mà làm. Ta đến là vì con đường thành tiên. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu. Cùng một kiện đồ vật. Già thiên sư nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn nuốt nuốt râu dài, trên mặt ý cười không giảm. Con đường thành tiên, huyền diệu khó giải thích, không phải đại nghị lực, đại trí tuệ, người có vận may lớn, không thể được. Ý hắn vị sâu xa mà nhìn xem Trịnh Mục. Về phần món đồ kia muốn biết bí mật, trước được thắng qua ta. Già thiên sư ánh mắt cùng Trịnh Mục ánh mắt trên không trung giao hội, vô hình ba động trong nháy mắt quyết tán ra đến. Bầu trời trong xanh, đông nhiên biến sắc, mây đen cuộn cuộn mà đến, che khuất bầu trời, sớm xét văng rội. Tương đạo tráng kiện lôi điện tại trong mây đen xuyên thẳng qua, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh rớt. Chân núi các du khách doa đến hai chân như nhũn ra, bọn hắn hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Trời ạ, đây là thế nào? Ngày tận thế sao? Có người thét lên lên tiếng, thậm chí có người đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Trương Linh Ngọc đứng tại đình nghỉ mát bên ngoài, sắc mặt tái nhợt. Tại cỗ uy áp này phía dưới, hắn chỉ cảm thấy nguyên thần của mình đều đang run rẩy. Đây cũng là sư tổ cùng Trịnh chân quân khí chàng giao phong sao? Vẹn vẹn một cái chớp mắt, thiên địa dị tượng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mây đen tan đi, lôi minh ngừng, bầu trời lần nữa khôi phục sáng sủa. Phản phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là một trận ảo giác, nhưng trên đỉnh núi ngã trái ngã phải cây cối, cùng trong lòng mọi người vùng đi không được rung động, lại tại nhắc nhở lấy bọn hắn, vừa rồi phát sinh hết thảy đều là thật. Trong lương đỉnh, Trịnh Mục cùng già thiên sư vẫn như cũ ngồi đối diện, hai người thần sắc bình tĩnh, không hề bận tâm. Đúng lúc này, Trịnh Mục ánh mắt rơi vào Trương Linh Ngọc trên thân, chuẩn xác hơn nói là rơi vào trên cổ hắn treo một viên trên ngọc truy, phía trên điêu khắc phức tạp đường vân, ẩn ẩn có linh quang lưu chuyển. Trương Linh Ngọc bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, hắn bộ ý thức sờ lên trên cổ trang sức ngọc. Trịnh chân quân, có gì chỉ giáo? Khuyên hai ngọc này là hắn mấy năm trước xuống núi lịch lắm lúc, ngẫu nhiên tại một chỗ trong khe núi nhặt được, lúc đó chỉ cảm thấy rất có nhãn duyên, liền một mực đeo ở trên người. Hắn đã từng dò xét qua, nhưng lại chưa phát hiện có gì chỗ kỳ lạ. Trịnh Mục nhìn xem viên kia trang sức ngọc, trong ánh mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Linh tê trang sức ngọc, vật này đối với người bên ngoài mà nói, có lẽ chỉ là một kiện phổ thông pháp khí, nhưng đối với sẽ phải thôi diễn tiên cơ, đặt lên tiên lộ hắn tới nói, nhưng lại có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nó có thể trợ giúp hắn tại mênh mông tiên cơ bên trong tìm được một đường sinh cơ kia. Nhỏ thiên sư, ngươi khuyên thai ngọc này có thể bỏ những thứ yêu thích. Trịnh Mục mở miệng, ngữ khí bình thản. Trương Linh Ngọc sững sờ, hắn không nghĩ tới Trịnh chân quân vậy mà lại coi trọng chính mình viên này thường thường không có gì lạ trang sức ngọc. Hắn có chút do dự, mặc dù không biết viên thai ngọc này có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là thiếp thân đồ vật, sớm thành thói quen. Huống chi đối phương thế nhưng là tới khiêu chiến sư tổ. Hắn vô ý thức nhìn về phía già thiên sư. Già thiên sư bước râu dài, mang trên mặt một tia không hiểu ý cười. Hắn không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Trình Mục thấy thế, mỉm cười. Ta sẽ không lấy không đồ vật của ngươi. Cổ tay hắn khẽ đảo. Một viên tản ra ánh ánh bảo quang đan dược xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đan dược vừa ra, một cỗ mùi thuốc nồng nặc trong nháy mắt tràn ngập ra. Vẹn vẹn hít vào một hơi, cũng làm người ta cảm thấy thần thanh khí sảng, pháp lực đều tinh thuần mấy phần. Cái này, đây là Huyền Nguyên Đan. Trương Linh Ngọc la thất thanh. Đây chính là trong truyền thuyết linh đan diệu dược. Nghe nói một viên, liền đủ để cho kim đan chân nhân chống rông ra tăng trăm năm tu vi. Đối với nguyên thần phía dưới tu sĩ mà nói, càng là có thể gột rửa nguyên thần, vững chắc đạo cơ, dọn sạch con đường phía trước chướng ngại vô thượng chí bảo. Loại cấp bậc này đan dược, sớm đã trên thế gian tuyệt tích. Chính là Long Hổ Sơn bực này ngàn năm đại phái, cũng không bỏ ra nổi một viên đến. Hiện tại, Chính Chân Quân lại muốn dùng một viên Huyền Nguyên Đan, đến đổi chính mình viên này không rõ lai lịch trang sức ngọc. Trương Linh Ngọc chỉ cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Hắn lần nữa nhìn về phía Già Thiên Sư, trong ánh mắt tràn đầy hỏi thăm. Già Thiên Sư cười ha ha một tiếng. Linh Ngọc, nếu là Trịnh Chân Quân ý tốt, ngươi liền thu cất đi. Vụ mua bán này là ngươi kiếm lời. Đạt được sư tổ khẳng định, Trương Linh Ngọc không do dự nữa. Hắn kích động gỡ xuống trên cổ linh tê trang sức ngọc, hai tay dâng lên. Đa tạ Trịnh Chân Quân. Trịnh Mục tiếp nhận trang sức ngọc, thiện tay thu hồi. Sau đó đem viên kia Huyền Nguyên Đan bán đến Trương Linh Ngọc trước mặt. Trương Linh Ngọc như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí đem Huyền Nguyên Đan cất kỹ. Kích động trong lòng, lộ rõ trên mặt. Trịnh Mục chậm rãi đứng dậy. Hắn nhìn xem Già Thiên Sư, ánh mắt thâm thúy. Sau 7 ngày, đỉnh Côn Lôn, ta chờ ngươi. Già Thiên Sư cũng đứng người lên, khẽ bước cằm. Lão hủ xin đợi đại giá. Trịnh Mục không cần phải nhiều lời nữa, quay người cất bước, rời đi đỉnh nghỉ mát. Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nhu Nhu thân ảnh, lặng yên xuất hiện, theo sát phía sau. Rất nhanh, ba người thân ảnh liền biến mất ở Long Hổ Sơn trên sơn đạo. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đầy mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng cuộc thời. Ai bảo phế vật không thể người tiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 227, Côn Lôn Sơn cấm địa. Chương 227, Côn Lôn Sơn cấm địa. Sau 7 ngày, Côn Lôn Sơn, Vạn Sơn chi tổ, Long Mạch chi nguyên. Quanh năm tuyết động, ít ai lui tới. Nhưng mà hôm nay Côn Lôn Sơn liền lại là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Lấy ngàn mà tính tu sĩ, từ bốn phương tám hướng chạy đến. Đem lớn như vậy Côn Lôn Sơn liền chen lấn tràn đầy. Tất cả mọi người mục đích đều chỉ có một cái, đó chính là quan sát sau 7 ngày, Huyền Vi chân quân Trịnh Mục cùng Long Hổ Sơn Già Thiên Sư Trương Chi Duy một trận chiến kinh thế, nguyên thần cảnh cường giả quyết đấu, không người nào nguyện ý bỏ lỡ. Trong đám người, một tên người mặc Thương Vân phái phục sức tu sĩ trẻ tuổi, chính mặt mũi tràn đầy tò mò đánh giá bốn phía. Dương Thiên Sư, cái này Côn Lôn Sơn quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ là vì sao cảm giác chỗ kia sơn gốc âm khí âm u? Bên cạnh hắn, một vị người mặc Long Hổ Sơn Thiên Sư bảo, Tiên Phong đạo cốt trung niên đạo nhân nghe vậy, vớt râu cười một tiếng. Dương Thiên Sư thuận tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt nhìn, ánh mắt trở nên có chút nghiêm trọng. Ngươi thấy vùng thung lũng kia yêu? Đó là ta Côn Lôn Sơn cấm địa, vị thế nhân xưng là địa ngục chi môn. Địa ngục chi môn? Tu sĩ trẻ tuổi giật mình. Dương Thiên Sư nhẹ gật đầu, chậm rãi giảng thuật đứng lên. Truyền thuyết bên trong thung lũng kia có thông hướng U Minh địa phủ thông đạo. Trong sơn cốc từ trường cực kỳ hỗn loạn, bất luận cái gì thiết bị điện tử đều sẽ mất linh. Càng quỷ dị chính là, rõ ràng là núi tuyết vào năm, sơn cốc kia bên trong lại là cỏ xanh như tấm đệm, sinh cơ bừng bừng. Nhưng vô luận là phụ cận dân chăn nuôi hay là hiếu kỳ du khách, chỉ cần bước vào vùng thung lũng kia, liền không ai sống sót. Bò của bọn hắn dê sẽ ly kỳ mất tích, hải cốt không còn. Mà những du khách kia bị tìm tới lúc, từ lâu không có khí tức, trên thân nhưng không có bất kỳ vết thương nào, tử trạng cực kỳ quỷ dị. Tu sĩ trẻ tuổi nghe được dùng mình, chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Lại có việc này đúng lúc này, trong đám người lại là rối loạn tư mừng. Mau nhìn, là Mao Sơn phái người. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một nhóm người mặc Mao Sơn đạo bào đạo sĩ đang hướng về đỉnh núi đi tới. Cầm đầu ba người chính là Lâm Cửu, Tứ Mục đạo trưởng cùng Thiên Hạc đạo trưởng. Tại phía sau bọn họ còn đi theo Thu Sinh cùng Văn Tài. Mao Sơn phải đến, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Dù sao hôm nay một trong những nhân vật chính, Huyền Vi chân quân Trịnh Mục, chính là Mao Sơn phái truyền kỳ. Dương Thiên Sư nhìn thấy Lâm Cửu bọn người, lập tức nên đón tiếp lấy. Lâm đạo trưởng, Tứ Mục đạo trưởng, Thiên Hạc đạo trưởng, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâm Cửu chắp tay hoàn lễ. Dương Thiên Sư khách khí, chúng ta là đến là sư minh trợ uy. Dương Thiên Sư cười ha ha một tiếng. Huyền Vi chân quân chính là ta đạo môn ngàn năm không gặp kỳ tài, trận chiến này chắc chắn danh lưu sử sách. Đến, mời tới bên này, ta là chư vị lưu lại tốt nhất quan chiến vị trí. Nói đi, liền tự mình dẫn Mao Sơn đám người xuyên qua đám người, đi vào một chỗ tầm mắt tuyệt hảo trên bình đài. Trung quanh tu sĩ nhao nhao nhường đường, không dám chậm trễ chút nào. Trên bình đài, Bạch Nhu Nhu, Nhạc Ỷ La cùng Doãn Tân Nguyệt bọn người sớm đã chờ đợi ở đây. Lâm đạo trường, các ngươi cũng tới. Bạch Nhu Nhu cười chào hỏi. Lâm Cửu nhẹ gật đầu. Sư minh bực này đại sự, chúng ta há có thể không tới? Thu Sinh cùng Văn Tải thì là tò mò nhìn xung quanh. Oa, sư phụ, nhiều người như vậy a. so đi chợ còn náo nhiệt. Văn Tài sợ hãi thán nói, kết quả đổi lấy Lâm Cửu một cái trừng mắt. Doãn Tân Nguyệt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy kiên định. Trịnh Chân Quân nhất định có thể thắng. Mọi người ở đây nói chuyện với nhau thời khắc, một cỗ uy áp đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ Côn Lôn Sơn Điền trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Tới, không biết là ai, phát ra một tiếng kinh hô. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp phương đông chân trời, một đạo sáng chói kim quang vạch phá bầu trời. Mà đường chân trời về phía tây, một đoàn mênh mông tử khí cuồn cuộn mà đến. Kim quang cùng tử khí tại Côn Lôn Sơn Điền trên không giao hội. Hai bóng người chống rông hiện hiện. Một người người mặc đạo bào, khuôn mặt tuổi trẻ, chính là Trịnh Mục. Một người khác hạc phát đồng nhan, thân mang bát quái tử thụ tiên ý điệp, chính là giả thiên sư Trương Chi Duy. Hai người đứng lơ lửng trên không, xa xa tương đối. Hai cố cường hãn vô địch khí tức quét sạch toàn bộ đỉnh núi. Trên đỉnh núi, mấy ngàn tên tu sĩ chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất đặt lên một tòa thần sơn. Hô hấp khó khăn, pháp lực ngưng trệ. Bịch. Một tên tu vi yếu kém tu sĩ không chịu nổi cô uy áp này, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, liền như là đẩy ngã quân bài domino. Bịch, bịch, bịch. Liên miên tu sĩ liên tiếp quỳ xuống. Vô luận là thành danh đã lâu cao nhân tiền bối, hay là một phái trưởng môn, giờ phút này đều không thể kháng cự tuyệt đối áp chế. Liền ngay cả Lâm Cửu, Dương Thiên Sư cấp bậc bực này cường giả, cũng là sắc mặt đỏ lên, đau khổ chảo trống. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể cúi xuống đầu gối, thấp kém đầu lâu cao ngạo. Toàn bộ Côn Lôn Sơn Điền, mấy ngàn tu sĩ, đen nghịt quỳ đầy đất. Tứ Mục đạo trưởng nhìn chằm chằm trên bầu trời đạo thân ảnh kia. Sư minh đây chính là nguyên thần cảnh uy lực sao? Thiên Hạc đạo trưởng quỳ trên mặt đất, thân thể đồng dạng tại run rẩy. Không, cái này đã siêu việt bình thường nguyên thần cảnh. Lâm Cửu chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cố gắng đứng thẳng lên một chút sống lưng. Từ kim đan đến nguyên thần, sư minh hắn chỉ dùng thời gian ngắn ngủi. Bực này tốc độ, có thể xương xưa nay chưa từng có. Sư minh hắn chạy tới chúng ta độ cao không cách nào tưởng tượng. Lâm Cửu thanh âm trầm thấp, lại nói năng có khí phách. Thu Sinh cùng Văn Tài sớm đã dọa đến mặt không còn chút máu, cả người đều nằm trên đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Sư phụ, ta cảm giác sắp phải chết. Văn Tài mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Đây chính là thần tiên sao? Thật là đáng sợ. Thu Sinh cũng là kinh hồn táng đảm. Doãn Tân Nguyệt hai tay nắm thật chặt quyền, nhưng nàng trên khuôn mặt nhưng không có mảy may sợ hãi. Sư phụ, nhất định sẽ thắng. Bạch Nhu Nhu cùng Nhạc Ỷ La không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn chăm chú lên bầu trời, ánh mắt của các nàng nói rõ hết thảy. Ngắn ngủi tĩnh mịch đằng sau, quỳ trên mặt đất mấy ngàn tu sĩ, cuối cùng từ bi áp bên trong chậm qua một tia thần. Trong đám người bắt đầu vang lên xì xào bàn tán. Quá, quá mạnh. Đây chính là Huyền Vi chân quân cùng Già Thiên Sư thực lực sao? Vẹn vẹn khí tức liền để ta pháp lực ngưng trệ, không thể động đậy. Ta cảm giác đạo tâm đều nhanh muốn bị đập vụn. Một cái tuổi trẻ tu sĩ đỏ bừng cả khuôn mặt, trong mắt lóe ra sùng bái quan mang. Huyền Vi chân quân, hắn chính là ta mục tiêu. Xin thời, nếu có thể đạt tới chân quân một phần mười cảnh giới, ta chết cũng không tiếc. Bên cạnh một vị lao đạo sĩ nghe vậy, cười khổ lắc đầu. Người trẻ tuổi có chí khí là chuyện tốt, nhưng Già Thiên Sư như thế nào dễ dàng hạ người? Trận chiến này thắng bại khó liệu a. Nghe nói lời ấy, lập tức có người không phục. Huyền Vi chân quân xuất đạo đến nay chưa bại một lần, càng là lấy sức một mình chém giết nguyên thần cảnh huyết ma lão tổ. Như thế chiến tích khoáng cổ thước kim. Không sai, huyết ma lão tổ chính là thành danh nhiều năm ma đạo cự phách, chết ở trên tay hắn chính đạo cao nhân vô số kể, cuối cùng còn không phải vẫn lạc tại chân quân trong tay. Tu sĩ chúng ta lúc này lấy Huyền Vi chân quân làm mẫu mực, duy trì Trịnh Mục thanh âm ở trong đám người chiếm cứ chủ lưu. Dù sao Trịnh Mục quật khởi quá mức truyền kỳ, quá mức lóa mắt, cho vô số tu sĩ trẻ tuổi mục tiêu. Trên bình đài, Long Hổ Sơn Dương Thiên Sư nghe chúng quanh nghị luận, vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi mở miệng. Các ngươi chỉ biết Huyền Vi chân quân chém giết huyết ma lão tổ, lại không biết Già Thiên Sư năm đó huy hoàng. Đám người nghe vậy nhao nhao ghé mắt. Đề cử chuyện hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3K chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng đều có thể tu luyện võ đạo, tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong bụi bặm của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng tiên chi đồ. Chương 228, một quyền phân thắng thua. Chương 228, một quyền phân thắng thua. Dương Thiên Sư hít sâu một hơi, trong mắt lộ ra kính sợ. Giáp thân chi chiến, thiên hạ đại loạn. Năm đó, Già Thiên Sư chưa bước vào kim đan chi cảnh. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Lão nhân gia ông ta, lợi dụng một người một kiếm, tại Long Hổ Sơn bên dưới, một mình trấn áp 32 vị thiên sư cấp bậc cường đạo. Cái kia 32 người, mỗi một cái đều là quấy một phương phong vân đỉnh tiêm cao thủ. Chưa kim đan, liền có thể trấn áp 32 vị thiên sư cấp cao thủ. Đây là cỡ nào nghịch thiên thiên phú? Mới vừa rồi còn là Trịnh Mục phất cờ hò reo các tu sĩ, trong nháy mắt tỉnh ngồi. Cái này sao có thể? Không vào kim đan, làm sao có thể địch nổi 32 vị thiên sư? Dương Thiên Sư lời nói, há có thể là giả? Cái này, Già Thiên Sư đến tột cùng là bực nào tồn tại? Nói như thế, Huyền Vi chân quân trận chiến này, chẳng phải là giữ nhiều lành ít? Trong lúc nhất thời, hướng gió nghi chuyển. Đám người nhìn về phía bầu trời ánh mắt trở nên càng thêm phức tạp. Có người phản bác, thời đại khác biệt. Huyền Vi chân quân chém giết thế nhưng là hàng thật giá thật nguyên thần cảnh. Huyết Ma lão tổ cảnh giới, xa không phải những cái được gọi là thiên sư cấp cường đạo nhưng so sánh. Không sai, cảnh giới chênh lệch, không cách nào dùng số lượng bù đắp. Ta nhìn, trận chiến này hay là chân quân phần thắng càng lớn. Cũng có người cầm trung lập thái độ. Theo ta thấy, hai vị chân quân đều là ta đạo môn ngàn năm không gặp kỳ tài, thực lực sâu không lường được. Trận chiến này có lẽ sẽ bất phân thắng bại, khó phân thắng bại. Tiếng nghị luận trên đỉnh núi liên tiếp. Nhưng vô luận bọn hắn như thế nào tranh luận, đều không thể ảnh hưởng trên bầu trời hai đạo thân ảnh kia. Nhưng vào lúc này, ầm ầm, trên bầu trời, phong vân biến sắc. Nguyên bản bầu trời trong xanh, chẳng biết lúc nào đã hội tụ nặng nề như núi mây đen. Mây đen quay cuồng, đem toàn bộ Côn Lôn Sơn điên bao phủ tại một mảnh trong mờ tối. Cuồng phong gào thét, thổi đến người mở mắt không ra. Giang giác, một đạo thu to tia chớp màu bạc, xẹt qua chân trời, chiếu sáng Trịnh Mục cùng Gia Thiên Sư cái kia không hề bận tâm khuôn mặt. Hai người khí thế, tại thời khắc này, đồng thời nhảy lên tới đỉnh điểm. Giờ khắc này, bọn hắn phảng phất hóa thân thành lôi thần. Trịnh Mục ánh mắt trở nên không gì sánh được sắc bén. Trận chiến này liên quan đến chính là hắn đạo. Thắng thì một bước lên trời, tiên lộ đang nhìn. Bại liền nói tan nát con tim, có lẽ vinh thế thoát thân không được. Ngay tại trong bầu không khí ngột ngạt này, Trịnh Mục cùng Già Thiên Sư tứ mục tương đối. Một giây sau, hai người không hẹn mà cùng ngửa đầu cười ha ha. Ha ha ha, ha 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 ha, tiếng cười xuyên kim liệt thạch, phóng khoáng không bị cản trở, chấn động đến toàn bộ Côn Lôn Sơn điên đều tại ông tác hưởng. Tiếng cười rơi xuống trong ngáy mắt, hai cố giống như hủy thiên diệt địa lực lượng của bạo, đông nhiên từ trong cơ thể của bọn hắn bộc phát. Ông, một vòng sáng chói thần luân màu vàng tại Trịnh Mục sau lưng chậm rãi dâng lên. Trên thần luân, phù văn lưu chuyển. Hắn hướng về phía trước vung ra một quyền. Một quyền này, giản dị tự nhiên, nhưng vung ra trong nháy mắt, hắn phía trước không gian tầng tầng sụp đổ. Quyền ấn màu vàng hướng phía Già Thiên Sư nghiền ép mà đi. Đối mặt cái này đủ để đánh nát sơn nhạc một quyền. Già Thiên Sư thần sắc không thay đổi, vẫn như cũng là bộ kia phiêu nhiên như tiên bộ dáng. Quanh người hắn ba thước chi địa, tử khí lưu chuyển, đúng là tạo thành một mảnh tuyệt đối khu vực chân không. Đem tất cả khí lưu cuồng bạo đều bài xích ở bên ngoài. Hắn đồng dạng giơ tay lên, nhìn như chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Sau đó, một quyền liên tiếp. Vâng, hai nắm đấm chưa tiếp xúc. Quyền phong kia giao hội sinh ra huy áp, cũng đã hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch ra. Trên bình đài, những cái kia tu vi hơi kém tu sĩ, chỉ cảm thấy ngực giống bị vạn cân cự truy hung hăng đập trúng. Phốc, một mảng lớn tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức bể bại xuống dưới. Lúc này, hai quyền đụng nhau sóng xung kích, lấy hai người quyền tâm là chấm tròn, đột nhiên nổ tung. Không gian tại nguồn lực lượng này trước mặt, vỡ vụn thành từng mảnh, lộ ra hư không đen kịt. Ngay sau đó, quét ngang bát phương. Giang giác, Côn Lôn Sơn Điên, tòa kia bị băng tuyết bao trùm vạn cổ đỉnh cao nhất. Vô số đạo khe nước to lớn từ trên thân núi lan tràn ra. Một giây sau, dòng dãng một đoạn ngọn núi, cao tới mây trăm trượng, cứ như vậy vô thanh vô tức, hóa thành một biển. Bụi băng ngập trời mà lên, che đậy mặt trời. Mà cái kia tính hủy diệt khí lưu, hướng phía đỉnh núi trên bình đài đám người tuôn ra mà đến. Không tốt. Dương Thiên Sư sắc mặt kỳ biến, đột nhiên thôi động toàn thân pháp lực, một đạo kim quang chú trong nháy mắt chống ra, bảo hộ ở đám người trước người. Lâm Cửu, tứ mục đạo trưởng mấy người cũng đồng thời xuất thủ, riêng phần mình thi triển hộ thân pháp thuật, cộng đồng ngăn cản. Phanh, phanh, phanh. Khí lưu đâm vào hộ thuẫn phía trên, phát ra liên tiếp ngột ngạt như sấm tiếng vang. Mặc dù có mấy vị kim đan chân nhân liên thủ, cái kia hộ thuẫn vẫn như cũ bị đánh đến lung lay sắp đổ, quang mang lúc sáng lúc tối. Thu Sinh cùng Văn Tài càng là dọa đến mặt mũi trắng bệnh, nắm lấy Lâm Cửu đã bảo, răng đều đang run rẩy. Sư, sư phụ. Núi, núi muốn sụp. Lâm Cửu không để ý đến bọn hắn, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bầu trời. Trong bụi mù, hai bóng người vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, nắm tay chặt chẽ chống đỡ cùng một chỗ. Trịnh Mục đạo bào bay phất phới, trên người hắn khí tức ngay tại liên tục tăng lên. Mà ở đối diện hắn, Già Thiên Sư Trương Chi Duy bắt quái tử thụ tiên y bên trên, vô số phù văn lưu chuyển, cách ra sáng chói kim quang. Thiên Sư Độ, Long Hổ Sơn truyền thừa ngàn năm chí cao bí pháp. Tại Thiên Sư Độ gia trì bên dưới, Già Thiên Sư lực lượng cũng theo đó tăng vọt, chống đỡ Trịnh Mục thế công. Toàn bộ Côn Lôn Sơn mạch đều tại nguồn lực lượng này giao phong bên dưới, phát ra kịch liệt ánh minh. Trên đỉnh núi các tu sĩ sớm đã nhìn trận mắt hốt mồm, tâm thần đều đức. Bọn hắn tu hành cả đời, theo đuổi điểm cuối cùng, ở trước mắt cái này hủy thiên diệt địa cảnh tượng trước mặt, lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Ngay tại tất cả mọi người coi là cái này sẽ là một trận lệ mề kinh thế đại chiến lúc, không chung hai người đột nhiên tách ra. Trịnh Mục thu quyền mà đứng, sắc mặt đạm mạc, phản phất vừa rồi cái kia thạch phá thiên kinh hãi một kích, đối với hắn mà nói chỉ là tiện tay vì đó. Già Thiên Sư thân ảnh cũng một lần nữa trở nên rõ ràng. Hắn vẫn như cũng là bộ kia tiên phong đạo cốt bộ dáng, chỉ là phốc, một sợi máu tươi màu vàng từ Già Thiên Sư khỏe miệng chậm rãi tràn ra, tại tái nhợt trên sợi râu lộ ra đặc biệt trước mắt. Toàn trường trong nháy mắt tĩnh mịch, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình nhìn thấy hết thảy. Vẹn vẹn một quyền, đạo môn ngàn năm qua Thái Sơn bắt đầu, Thiên Sư phủ Già Thiên Sư Trương Chi Duy, cứ như vậy vừa. Già Thiên Sư chậm rãi đưa tay lau đi vết máu ở khoe miệng, nhìn xem đối diện Trịnh Mục, cũng lộ ra một vòng thoải mái mỉm cười. Huyền Vi chân quân, bần đạo thua. Sư phụ. Một tiếng tê tâm liệt phế bi thiết từ Long Hổ Sơn đệ tử trong đám người vang lên. Trương Linh Ngọc hai mắt xích hồng, liều lĩnh muốn xông lên bầu trời, lại bị bên cạnh Dương Thiên Sư gắt gao giữ chặt. Linh Ngọc, tỉnh táo. sư phụ hắn Trương Linh Ngọc nước mắt rơi như mưa, cực kỳ bi thương. Gia Thiên Sư ánh mắt rơi vào chính mình thương yêu nhất trên người đệ tử, trong ánh mắt không có chút nào gợn sóng, ngược lại mang theo một tia nghiêm khắc. Đứng ốc, người thành đại sự, há có thể như vậy nhi nữ tình trường. Một ngày này, bần đạo đợi rất lâu. Trương Linh Ngọc toàn thân chấn động, cứ thế ngay tại chỗ. Đây là ý gì? Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được thật sâu hoang mang. Gia Thiên Sư không tiếp tục nhìn mình đệ tử, mà là đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Trình Ngục. Huyền Vi chân quân, ngươi muốn biết tiên lộ bí mật, bần đạo hôm nay liền nói cho ngươi. Đệ cử chuyển hót, trùng sinh thành rùa, bắt đầu bị Tôn Đại Thánh nhặt được hoàn thành Tây Du hệ thống tiến hóa sinh mà vì rùa, ta rất xin lỗi. Tình lại hóa thành tiểu ô quy, Lâm Phóng Ngộng bức phát hiện bên cạnh vậy mà là Tôn Ngộ không thời niên thiếu. Linh Đại Phương Tôn Sơn, Bồ Đề lão tổ, hết thảy đều là thật. Vốn định cầu thả lấy để tránh thoát Tây Du đại kiếp, nhưng nhìn lấy trên bầu trời thiên binh thiên tướng, cùng cái kia định hải một gậy vạn yêu hướng kiệt ngạo thân ảnh, hắn rốt cục nhịn không được. Như Lai lão nhi, đi chết đi. Hầu ca đừng nội, 500 năm sau ta bồi ngươi đạp nát lang tiêu, nhớ kỹ ngàn vạn lần đừng bị đám hòa thượng kia lắc lư. Chương 229, Gia Thiên Sư tự bộ tiên lộ chương 229, Gia Thiên Sư tự bộ tiên lộ Trịnh Mục ánh mắt đạm mạc, lặng lặng nghe. Gia Thiên Sư thanh âm mang theo xa xăm tăng thường, vang vọng đỉnh Côn Lôn. Ta Long Hổ Sơn nhất mạch, từ tổ thiên sư lên, liền tuân theo thượng cổ kim tiên quảng thành tử chi mệnh. Đời đời chấn thủ giới này thông hướng tiên giới lối đi duy nhất, cũng chính là tiên lộ. Mà cái này thiên sư lộ, chính là quảng thành tử ban thượng vô thượng pháp môn. Nó tác dụng chân chính, cũng không phải là truyền thừa công lực, mà là vì trấn áp tiên lộ, phong bế giới này. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người bị cái này kinh thiên bí văn chấn động đến đầu não ngất đi. Trong truyền thuyết phi thăng thành tiên thông đạo, lại là bị Long Hổ Sơn cho phong ấn. Gia Thiên Sư trên khuôn mặt lộ ra một vòng tự giễu cười khổ. Thiên sư lộ đã là ban ân, cũng là nguyền rủa. Nó có thể làm cho mỗi một thời đại thiên sư có được trấn áp tiên lộ lực lượng, nhưng cũng giống một đạo gông xiềng khóa lại cảnh giới của chúng ta, để cho chúng ta vĩnh viễn không cách nào khám phá nguyên thần phía trên huyền bí, vĩnh viễn không cách nào chân chính siêu thoát. Bần đạo không muốn làm tiếp cái này tiên lộ chó giữ nhà. Thoại âm rơi xuống, Gia Thiên Sư khí tức trên thân đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo. Sáng chói kim quang từ trong cơ thể hắn bắn ra, để cả người hắn đều hóa thành một vòng chói mắt thái dương. Chính chất quân, ngươi thiên tư vạn cổ không một, là giới này hy vọng duy nhất. Hôm nay, bần đạo lợi dụng cái này tàn phá thân thể, vì ngươi nổ tung cái này thông thiên tiên lộ. Gia Thiên Sư ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không chút do dự, hướng phía Côn Minh trên vùng trời của đỉnh núi, một chỗ vặn bẹo hư ảo tiết điểm không gian, ngang nhiên đánh tới. Nơi đó chính là bị phong ấn tiên lộ cửa vào, địa ngục chi môn. Sư tổ, Dương Thiên Sư muốn rách cả mí mắt. Sư phụ, Trương Linh Ngọc phát ra tuyệt vọng gào thét. Gia Thiên Sư, Lâm Cửu bọn người cũng cùng nhau phát ra kinh hô. Nhưng mà hết thể đều quá muộn. Bằng vào ta thân thể tàn phế, tế này tiết lộ. Mở. Nương theo lấy Gia Thiên Sư cuối cùng gầm lên giận dữ. Vâng. Một đóa mây hình nấm màu vàng tại đỉnh Côn Lôn trên không ầm vang dâng lên. Gia Thiên Sư Trương Chi Duy, đạo môn ngàn năm qua thủ hộ thần, lấy thân tuấn đạo, lựa chọn thảm thiết nhất phương thức, tự bạo nguyên thần. Năng lượng kinh khủng kia đều đánh vào địa ngục chi môn bên trên. Giang giác. Một tiếng vỡ vụn vang tận mây xanh. Mảnh kia không gian vặn mèo vỡ vụn thành từng mảnh. Một đạo hào quang ngọc ánh từ phá toái hư không phía sau phóng lên tận trời, quán xuyên thiên địa. Trong quang mang, một đầu đại đạo pháp tắc cấu trúc mà thành cổ lộ, như ẩn như hiện, một mực kéo dài đến vô tận cao xa thiên khung cuối cùng. Thông thiên tiên lộ hiển hóa tại thế. Ngay tại tiên lộ xuất hiện trong nháy mắt, một đạo uy nghiêm chất vấn âm thanh từ cái kia phá toái địa ngục chi môn chỗ sâu cuồn cuộn mà đến. Trương Chi Duy, ngươi dám phản bội hứa hẹn? Thanh âm chấn động đến ở đây tất cả tu sĩ thần hồn muốn nức, thất khiếu chảy máu. Ngay sau đó, một cô nóng bỏng uy áp từ địa ngục chi môn bên trong tuôn trào ra. Giống. Một tiếng kinh thiên động địa thú giống vang vọng hoàn vũ. Toàn bộ Côn Lôn sơn mạch run rẩy kịch liệt. Bầu trời tại thời khắc này bị nhuộm thành màu xích kim. Tất cả mọi người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu lâu chậm rãi từ cái kia phá toái trong vết nứt hư không ló ra. Đó là một đầu thân cao chừng hơn trăm trượng, khắp cả người bao trùm lấy màu xích kim lân giáp hung thú. Mi tâm chính giữa là gấn lấy một đạo cổ lão tam túc kim ô đường vân. Trên đỉnh đầu, một đôi lửa nóng hừng hực cự giác. Nó chỉ là vừa mới hiện thân, cái kia tản ra nóng bỏng uy áp liền để thiên địa biến sắc. Mấy ngàn tu sĩ tại cỗ uy áp này phía dưới run lẩy bẩy, ngay cả một tia ý niệm phản kháng đều không sinh ra đến. Cái kia, đó là quái vật gì? Thu sinh đã sợ đến nói không ra lời, đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Bạch Nhu Nhu cùng Nhạc Ỷ La trên khuôn mặt cũng lộ ra ngưng trọng không gì sánh được thần sắc. Dương Thiên Sư nhìn chằm chằm đầu kia từ địa ngục chi môn bên trong đi ra hung thú, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể không bị khống chế run rẩy, thanh âm khàn giọng phun ra mấy chữ: là thượng cổ thập đại hung thú một trong, Xích Viêm Kim Nê thú. Thực lực của nó có thể so với Thiên Tiên. Trong truyền thuyết, thứ này có thể dẫn động 9 ngày liệt diễm, đốt núi nấu biển, không gì làm không được. Nhục thân của nó cứng rắn có thể so với Tiên Thiên Linh Bảo. Pháp bảo tầm thường, căn bản không gây thương tổn được nó mảy may. Lời này vừa ra, ở đây tất cả tu sĩ đều cảm thấy tuyệt vọng. Xong, lần này triệt để xong. Có tu sĩ tuyệt vọng tự lẩm bẩm. Gia Thiên Sư lấy thân tuấn đạo, thật vất vả mở ra tiên lộ. Kết quả, lại đưa tới bực này quái vật kinh khủng. Trời muốn diệt chúng tu đạo người a. Bi quan cảm xúc ở trong đám người cấp tốc lan tràn. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu hối hận đi vào cái này đỉnh Côn Lôn. Thu Sinh núp ở văn tài sau lưng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Sư Minh, cái này, quái vật này cũng quá dọa người đi. Trịnh mục sư thúc hắn, có thể làm sao? Văn tài cũng là một mặt ngốc trệ. Hắn mặc dù không có Thu Sinh như vậy sợ, nhưng trong lòng cũng bồn chồn. Đây chính là thiên tiên cấp bậc hung thú a. Bọn hắn Mao Sơn phái, thật sự có người có thể đối phó được thứ này. Lâm Cửu, Tứ Mục, Thiên Hạc ba vị sư thúc, giờ phút này cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn hắn nhìn xem cái kia che khuất bầu trời xích viêm kim nê thú, cảm nhận được uy áp kinh khủng kia, trong lòng cũng chịu nặng. Nhưng cái này dù sao cũng là sư minh của bọn hắn, vô luận như thế nào, bọn hắn đều muốn duy trì Trình Mục. Nói bậy bạn gì đó, Lâm Cửu trầm giọng quát, Trình Mục sư minh, hắn nhưng là huyền vi chân quân, hắn nhất định có thể làm. Tứ Mục cùng Thiên Hạc cũng trọng trọng gật đầu. Không sai, Trình Mục sư minh vô địch thiên hạ, hắn nhất định có thể chạm yêu trừ ma, đạp lên tiên lộ. Trình Mục giờ phút này đang lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung, hắn nhìn thẳng cái kia to lớn xích viêm kim nê thú, trong đôi mắt thâm thúy kia không có một tơ một hào sợ hãi, chỉ có cháy hừng hực chiến ý thiên tiên thì như thế nào. Trình Mục trong lòng hừ lạnh một tiếng, ta Trình Mục hôm nay liền muốn chém ngươi nghiệt xúc này, là già thiên sư báo thủ, vì ta Mao Sơn phái, vì thiên hạ thương sinh, mở tiên lộ. Đạo tâm của hắn chưa từng như này kiên định. Côn Lôn sơn đỉnh, phong vân biến ảo, xích viêm kim nê thú đầu lâu to lớn kia chậm rãi chuyển động, cặp kia thiêu đốt lên hỏa diễm cự nhãn rơi vào Trịnh Mục trên thân. Nhưng mà khi nó nhìn thấy Trịnh Mục trên thân, cái kia dần dần hiện hiện lôi quang màu vàng lúc, cặp mắt hở hững kia đột nhiên ngưng tụ. Ân, một cái thanh âm uy nghiêm từ xích viêm kim nê thú trong miệng phát ra, chấn động đến không khí ông ông tác hưởng. Huyền Lôi hộ pháp chân thân, cái này không phải sớm đã thất truyền cấm thuật sao? Ngươi cái này nho nhỏ nguyên thần cảnh tu sĩ như thế nào thi triển? Ngay sau đó, nó cái kia to lớn mũi thở có chút mất máy, tựa hồ đang tìm tòi lấy cái gì. Không đối xích viêm kim nê thú ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén. Cố khí tức này ngươi là huyền vi chuyển thế. Quảng Thanh Tử lao ra hoặc kia, quả nhiên không có nói sai. Hắn nói ngươi sẽ lịch kiếp chuyển thế, dậm tiết lộ. Hừ. Xích viêm kim nê thú phát ra một tiếng tức giận gào thét. Không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật làm được. Bất quá, ngươi bây giờ còn nhỏ yếu như vậy, chính là diệt trừ ngươi thời cơ tốt nhất. Tuyệt không thể để cho ngươi lần nữa đạp vào con đường kia. Lời con chưa dứt, xích viêm kim nê thú đống nhiên mở ra miệng to như chậu máu, năng lượng kinh khủng tại cổ họng của nó chỗ sâu hội tụ. Một đạo màu xích kim liệt diễm của sáng đột nhiên theo nó trong miệng phun ra. Đề cử chuyển hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 230, xích viêm kim nghe thú hiện thân. Chương 230, xích viêm kim nghe thú hiện thân. Những nơi đi qua, Côn Lôn sơn mạch cứng rắn đá núi, tại tiếp xúc đến liệt diễm cột sáng trong nháy mắt, liền vô thanh vô tức hóa thành một mịn, ngay cả cho tàn cũng không từng lưu lại. Chỉ là trong nháy mắt, một đạo trực tiếp vượt sâu, liền bị cái này liệt diễm cột sáng ngạnh sinh sinh đánh đi ra. Vượt sâu hai bên ngọn núi, càng là trực tiếp bị thiêu đốt hòa tan, sau đó hóa khí tiêu tán. Cái này màu xích kim liệt diễm cột sáng, thẳng đến Trịnh Mục mà đi. Trịnh Mục thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, cái này xích viêm kim nghe thú quả nhiên không hổ là thiên tiên cấp bậc hung thú, thực lực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng này thì như thế nào? Hắn Trình Mục cũng không phải ăn chay. Huyền Lôi hộ pháp chân thân, Trình Mục quát khẽ một tiếng, trên người hắn lôi quang màu vàng trong nháy mắt tăng gọn, hình thành một đạo lôi đỉnh to lớn hư ảnh. Hư ảnh này cùng Trình Mục thân hình trùng hợp. Sắc. Trình Mục hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo huyền ảo phù văn từ trong miệng hắn phun ra, dung nhập hư không. Ầm ầm. Trên chín tầng trời, lôi vân dày đặc, kinh khủng tiếng sấm đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, 12 đầu thô to lôi điện đột nhiên từ lôi vân trung nô đầu ra, bọn chúng mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, quanh quẩn trên không trung. Sau đó, cái này 12 đầu lôi long đột nhiên hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu che khuất bầu trời cự hình lôi long. Đầu này lôi long so với xích viêm kim nê thú thân thể còn muốn khổng lồ mấy phần, toàn thân nó quấn quanh lấy màu tím đen thần lôi. Giống cự hình lôi long phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, sau đó nó đón cái kia đạo màu xích kim liệt diễm của sáng đột nhiên vọt tới. Vâng. Cực hạn lôi đỉnh chi lực cùng thiêu tấn bạn bật màu xích kim liệt diễm tại đỉnh Côn Lôn trên không hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị nguồn lực lượng này xé rách, ánh sáng chói mắt làm cho tất cả mọi người đều không thể nhìn thẳng. Kinh khủng tiếng oanh minh chấn động đến tất cả tu sĩ thần hồn muốn nước. Cương đại sóng xung kích lấy điểm va chạm làm trung tâm, hình tròn hướng bốn phía quyết tán, đem chung quanh núi đá đều tung bay. Không gian tại thời khắc này trở nên vặn vẹo biến hình, màu xích kim liệt diễm cổ sáng cùng cự lôi long trên không trung giằng co không xong, hai cỗ cực hạn lực lượng lẫn nhau ăn mòn làm hao mòn. Phá cho ta! Trình Mục trong mắt tinh quang đại thịnh, hắn thôi động huyền lôi hộ pháp chân thân, đem tự thân lực lượng tăng lên tới cực hạn. Đây là huyền lôi hộ pháp chân thân trạng thái mạnh nhất, cũng là nhất tiêu hao tâm thần sức mạnh cấm kỵ. Tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới, cự hình lôi long như thế đột nhiên tăng gọn, màu tím đen thần lôi điên cuồng thôn phệ lấy màu xích kim liệt diễm. lôi đỉnh chi lực hình thành lĩnh vực, cường thế nghiền ép lấy xích viêm kim nghe thú liệt diễm lĩnh vực. Giống. Xích viêm kim nghe thú phát ra một tiếng tức giận gào thét. Nó cảm giác được chính mình liệt diễm chi lực, vậy mà tại bị đối phương lôi đỉnh nhanh chóng từng bước xâm chiếm. Giang giác, giang giác, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Xích viêm kim nghe thú quanh thân cái kia màu xích kim lân giáp bắt đầu xuất hiện vết rách. Nó bên ngoài thân liệt diễm hộ thuẫn cũng tại cố này lôi đỉnh áp chế xuống, trở nên lung lay sắp đổ. Không, không có khả năng. Xích viêm kim nghe thú khó có thể tin quát. Nó liệt diễm lĩnh vực lại bị đối phương lôi đỉnh lĩnh vực cưỡng ép đánh tan. Cái này sao có thể? Nó thế nhưng là thượng cổ hung thú, có thể so với thiên tiên tồn tại. Nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt. Kết thúc. Trịnh Mục thanh âm như là cựu thiên thần lôi ở trong thiên địa nổ vang. Cự hình lôi long đột nhiên gia tốc, mang theo vạn quân thế xét đánh lôi đỉnh, ầm vang rơi xuống. Phanh! Một tiếng đinh thái nhức óc tiếng vang, xích viêm kim nghe thú thân thể khổng lồ kia bị cự hình lôi long hung hăng va chạm. Trên người nó màu xích kim lân giáp từng khúc băng liệt, máu tươi phun ra ngoài. Lực trùng kích to lớn đưa nó toàn bộ thân hình đều đánh vào mặt đất. Côn Lôn sơn đỉnh bị nện ra một cái cự đại hố sâu. Ngay sau đó, cự hình lôi long mở ra miệng to như chậu máu, từng đạo màu tím đen thần lôi chui vào xích viêm kim nghe thú thể nội. Giống. Xích viêm kim nghe thú phát ra thống khổ kêu rên, thân thể của nó run rẩy kịch liệt lấy. Thể nội liệt diễm bản nguyên đang bị lôi đỉnh chi lực kia một chút xíu rút ra đi ra. Cuối cùng, một đạo lớn nhỏ cỡ nắm tay, tản ra nóng bỏng quang mang hỏa diễm màu xích kim, bị cự hình lôi long ngạnh sinh sinh từ xích viêm kim nghe thú thể nội rút ra mà ra. Đó là xích viêm kim nghe thú bản nguyên chi hỏa, cũng là nó lực lượng nguồn suối. Cự hình lôi long há miệng hút vào, liền đem đoàn kia bản nguyên chi hỏa thôn vệ hầu như không còn. Bản nguyên bị đoạn, xích viêm kim nghe thú sinh mệnh lực thối lui. Nó thân thể khổng lồ kia bắt đầu nhanh chóng khô gắt. Sau đó, ầm vang ngã xuống đất. Thân thể cao lớn cuối cùng hóa thành đầy trời hỏa tinh, tiêu tán trong không khí, chỉ để lại một chỗ cháy đen vết tích. Theo xích viêm kim nghe thú tiêu tán, bầu trời tại thời khắc này lần nữa khôi phục xanh thẳm. Ánh nắng vẩy vào Trịnh Mục trên thân, chậm rãi thu hồi huyền lôi hộ pháp chân thân, thân hình lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt. Hiển nhiên, thi triển gấp trăm lần chiến lực, với hắn mà nói, cũng là một cái không nhỏ gánh vác. Hắn chậm rãi đưa tay, từ trong ngực móc ra một tấm cổ lão quyển gia cựu địa đồ. Trịnh Mục đem quyển gia cựu địa đồ nhẹ nhàng ném không trung. Quyển gia cựu trên không trung đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn quang môn. Quang môn này chính là thông hướng địa tiên giới động phủ cửa lớn. Ngay tại động phủ này phía trên đại môn, một đạo hư ảo bóng người chậm rãi hiện hiện. Bóng người kia chính là giả thiên sư Trương Chí Duy. Hắn nhìn về phía Trịnh Mục, mỉm cười, sau đó giơ tay lên chỉ hướng cái kia phiến động phủ cửa lớn, tựa hồ đang chỉ dẫn lấy Trịnh Mục. Đi thôi, mặc dù không có thanh âm, nhưng Trịnh Mục lại phảng phất nghe được giả thiên sư kêu gọi. Tiên lộ đang ở trước mắt. Theo giả thiên sư hư ảnh chỉ dẫn, tiên lộ cửa lớn ở vang mở rộng, vô tận quan mang từ trong môn phun ra ngoài, một cỗ bảng bạc mênh mông linh khí từ trong động phủ tuôn trào ra, sau đó lấy Côn Lôn sơn làm trung tâm, hướng về toàn bộ thế giới quyết tán. Tại bàng bạc linh khí làm dịu, nguyên bản bởi vì đại chiến mà một mảnh hỗn độn Côn Lôn sơn mạch, vậy mà bắt đầu khôi phục sinh cơ, cháy đen trên thổ địa, chồi non phá đất mà lên, khô héo cỏ cây, trong nháy mắt trở nên xanh úng tươi tốt. Mà những cái kia ở đây các tu sĩ, càng là cảm nhận được trước nay chưa có biến hóa. Bọn hắn tham lam hô hấp lấy linh khí nồng nặc này, thể nội pháp lực điên cuồng tăng trưởng. Ta đột phá, ta kim đan, vậy mà viên mãn. Từng tiếng ngạc nhiên la lên ở trong đám người bộc phát. Rất nhiều tu sĩ đều tại linh khí này khôi phục trong nháy mắt. Đột phá khốn nhiễu bọn hắn nhiều năm bình cảnh, thực lực của bọn hắn phi tốc tăng lên. Tất cả mọi người cảm nhận được, một cái thời đại hoàn toàn mới đã đến gần. Mà hết thảy này đều là bởi vì Trịnh Mục, bởi vì hắn chém giết xích viêm kim nghe thú, mở ra tiên lộ cửa lớn. Tất cả tu sĩ nhìn về hướng giữa không trung Trịnh Mục, bọn hắn cùng nhau quỳ xuống, hướng về Trịnh Mục quỳ bái. Cung nên chân quân, cảm tạ chân quân, chúng ta nguyện đi theo chân quân, đạp lên tiên lộ. Như núi kêu biển gầm cung kính thanh âm, vang vọng đất trời. Trương Linh Ngọc ngơ ngác nhìn đây hết thảy, nhìn xem cái kia tiêu tán giả thiền sư hư ảnh, lại nhìn xem cái kia bị Trịnh Mục mở ra tiên lộ cửa lớn, cảm thụ được cái này đập vào mặt bàng bạc linh khí, hắn rốt cuộc minh bạch, giả thiên sư hy sinh không phải uổng phí, hết thảy đều đáng giá. Hắn hốc mắt từng đỏ, bờ môi run rẩy, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sư tổ, ngài rốt cuộc có thể nghỉ ngơi, tiên lộ đã mở ngài làm được. Đề cử chuyển hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiêu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 231, vi sư đi trước tìm kiếm đường. Chương 231, vi sư đi trước tìm kiếm đường. Trịnh Mục đứng tại tiên lộ trước đại môn, cảm thụ được cỗ này của nhiệt. Hắn quay đầu, nhìn về phía Lâm Cửu, Nhạc Ỷ La, Bạch Nhu Nhu bọn hắn. Trong ánh mắt mang theo một tia không bỏ, cũng mang theo bất đắc dĩ. Sư đệ, Ỷ La, chầm chầm hắn nhẹ giọng mở miệng. Đất này tiên giới, cũng không phải là phàm nhân có thể đạt, các ngươi chưa đạt tới tiên tiên chi thể, tùy tiện tiến vào, sẽ chỉ hồn phi phách tán. Lâm Cửu bọn người nghe vậy, trên mặt lộ ra hiểu rõ, bọn hắn cũng biết, tiên lộ mặc dù đã mở, nhưng tự thân tu vi cuối cùng vẫn là kém hỏa hậu. Sư minh, ngài cứ việc đi thôi. Lâm Cửu chắp tay, trong mắt tràn đầy kiên định. Chúng ta sẽ thật tốt tu luyện, tranh thủ sớm ngày cùng ngài tiên giới gặp nhau. Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nunu, ánh mắt phức tạp. Các nàng xem lấy Trình Mục, trong lòng có mọi loại lời nói, lại cuối cùng hóa thành một câu đơn giản dặn dò. Chủ nhân, Nhạc Ỷ La nhẹ nói. Bảo trọng. Bạch Nunu cũng yên lặng gật đầu. Linh khí khôi phục đã tới. Trình Mục nhìn về phía đám người, thanh âm vang dội. Đây là các ngươi tốt nhất thời đại, hảo hảo nắm chắc, đợi ta dàn xếp lại, tự sẽ tiếp dẫn các ngươi. Hắn cam kết. Chúng tu sĩ lần nữa cùng nhau quỳ lạy, cùng tiễn chân quân. Trình Mục khẽ bước cảm, không do dự nữa. Hắn quay người, một bước bước vào quang mang kia vạn trượng tiên lộ cửa lớn. Thân ảnh tại vô tận trong quang mang, dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt. Tiên lộ cửa lớn cũng theo đó chậm rãi đóng lại, chỉ để lại một mảnh vui mừng lại dẫn một chút không thôi phàm trần. Trình Mục chỉ cảm thấy hoa mắt, lại lúc mở mắt ra, đã là một phen khác cảnh tượng. Nơi này chính là địa tiên giới. Hắn ngắm nhìn một phía, lọt vào trong tầm mắt, cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn tiên khí lở lở, thủy thú hiện lên tường. Ngược lại là một mảnh nguyên thủy mà thế giới hoang vu. Trung trung điệp điệp dãy núi, cao vút trong mây, ngọn núi ở giữa, tràn ngập nồng hậu dày đặc chương khí. Trên mặt đất, khắp nơi có thể thấy được vũng bùn đầm lầy, tản ra mục nát mùi. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được, từ chỗ rừng sâu chuyển đến, dã thú tiếng gào thét. Tiếng gào thét này, mang theo một cỗ hung hãn, để cho người ta không rét mà run. Linh khí sát thực tràn đầy, so thế gian nồng nặc gấp trăm lần không chỉ. Nhưng hoàn cảnh cũng quá ác liệt chút, cái này không phải cái gì thánh khiết chi địa, rõ ràng chính là một mảnh chưa khai hóa hồng hoang thế giới. Trình Mục nhíu mày, hắn vốn cho rằng phi thăng địa tiên giới chính là đắc đạo cao thăng, từ đây tiêu giao tự tại. Không nghĩ tới, đất này tiên giới lại là bộ dáng này. Xem ra, cái này tiên lộ cũng không phải là một bước lên trời, mà là một cái khởi đầu mới. Hắn cần trước tiên phải hiểu một chút tình huống nơi này, tìm một chỗ dàn xếp lại tính toán sau. Muốn hiểu tình huống, tìm ai thích hợp nhất. Trình Mục trong lòng hơi động. Tự nhiên là nơi đây thổ địa thần. Hắn tâm niệm nhất chuyển, trong miệng mặc niệm chú ngữ, một vệt kim quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, thẳng xuống dưới đất. Một lát sau, mặt đất một trận rung động. Một cái gầy gò nho nhỏ, để râu dê lao đầu, trống rông xuất hiện tại Trịnh Mục trước mặt. Lao đầu này, trong tay còn cầm một cái hồ lô rượu, mang trên mặt một chút không kiên nhẫn. Cái nào không có mắt? Thổ địa ra lẩm bẩm. Quấy rầy lão phu uống rượu. Hắn dương mắt, vừa định nổi giận, đã thấy Trịnh Mục quanh thân, ẩn ẩn có huyền lôi hộ pháp chân thân, điện quang lở lở, uy thế hiển hách. Thổ địa ra hồ lô rượu, lạch cạch một tiếng, rơi trên mặt đất. Trên mặt hắn không kiên nhẫn, trong nháy mắt biến thành hoảng sợ. Bình một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Thượng tiên thứ tội. Tiểu thần không biết là thượng tiên giá lâm. Hắn cuồng quýt dập đầu. Trình Mục thấy thế, thu liễm khí tức trên thân, huyền lôi hộ pháp chân thân cũng theo đó biến mất. Hắn nhìn xem quỳ trên mặt đất thổ địa ra, ngữ khí bình tĩnh. Đứng lên đi, ta hỏi ngươi, này ra sao? Tiên đồ lại đang phương nào? Thổ địa ra lúc này mới dám run run rẩy rẩy đứng người lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí lườm Trình Mục một chút, trong lòng ý nguyên chưa tỉnh hồn. Cái này thượng tiên, thật mạnh uy áp. So với hắn thấy qua những tiên nhân kia, còn phải mạnh hơn mấy lần. Hồi bẩm thượng tiên. Thổ địa gia cung kính trả lời. Nơi đây chính là Hắc Phong Sơn, lệ thuộc Nam Chiêm Bộ Châu, cùng Tây Như Hạ Châu giao giới, tiên đồ thôi hắn chỉ phía trước. Một mực đi lên phía trước, liền có thể nhìn thấy. Trình Mục nhẹ gật đầu. Hắc Phong Sơn, Nam Chiêm Bộ Châu, Tây Như Hạ Châu. Những này địa danh, hắn chưa từng nghe qua. Xem ra, đất này tiên giới quả nhiên rộng lớn vô ngần. Hắn tiếp tục hỏi. Trong núi này có thể có yêu tà quái phá. Thổ địa gia nghe chút, sắc mặt lập tức trở nên có chút đắng chát. Hồi bẩm thượng tiên, cái này Hắc Phong Sơn bên trong, xác thực có một hỏa lớn. Có một yêu vương, tên là Huyền Giáp Độc Ly, chiếm cứ tại Thánh Long phủ, Độc này Ly. Thổ địa gia thấp giọng, đã đạt tiên nhân cảnh giới, nó tụ tập không ít tiểu yêu, ngày bình thường làm nhiều việc ác, nhất là thích ăn người sống. Mà lại hắn dừng một chút. Cái này Huyền Giáp Độc Ly, bản thể chính là loài rồng bằng chi, người khoác không thể phá vỡ màu đen lân giáp, trong miệng phun ra kịch độc chương khí. Tiên nhân tầm thường, căn bản không làm gì được nó. Ngay tại vừa mới, nó còn bắt ba vị nữ tử về trong động phủ đi. Thổ địa gia nói xong, Vũ Trộm nhìn Trịnh Mục một chút, tựa hồ đang quan sát phản ứng của hắn. Trịnh Mục nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống. Tiên nhân cảnh giới yêu vương, còn lấy người bị ăn, quả thực là vô pháp vô thiên. Hắn vừa tới địa tiên giới, liền gặp được bực này chuyện ác, cái này khiến hắn làm sao có thể nhịn. Ngươi thân là thổ địa thần. Trịnh Mục hừ lạnh một tiếng. Vì sao không làm? Nhậm do yêu nghiệt này ở đây làm ác. Thổ địa gia dọa đến lại là khẽ run rẩy, vội vàng giải thích. Thượng tiên minh giám a. Tiểu thần cũng không phải là không muốn, thật sự là thực lực không đủ. Cái kia Huyền Giáp Độc Ly lân giáp, cứng rắn không gì sánh được, tiểu thần pháp thuật căn bản không phá nổi phòng ngự của nó. Huống chi, nó cái kia kịch độc chư khí, nhiễm một kia, liền có thể để tiểu thần bản thân bị trọng thương. Tiểu thần đã từng hướng thượng giới bẩm báo, có thể hắn thở dài. Thượng giới tiên nhân, sự vụ bận rộn, chỗ nào lo lắng việc nhỏ như này. Trình Mục nghe xong, lửa giận trong lòng càng sâu, đất này tiên giới, quản lý càng như thế lòng lẻo. Một cái tiên nhân cảnh giới yêu vương, liền có thể ở chỗ này làm sàng làm bậy, không người quản thúc. Cũng được, nếu thượng giới mặc kệ, vậy liền do hắn để ý tới. Cái này Huyền Giáp Độc Ly vừa bạn có thể làm hắn đi vào địa tiên giới trận chiến đầu tiên, đã đánh bại yêu trừ ma, cũng có thể cướp đoạt động phủ của nó, làm mình tại địa tiên giới chỗ tu luyện. nhất cử lưỡng tiện. Dẫn đường. Trình Mục ngữ khí băng lãnh. Đi cái kia Thánh Long phủ. Thổ Địa Giang nghe vậy, không dám thất lễ, liền đội vàng con người. Đúng đúng đúng. Hắc Phong Sơn. Nơi đây dãy núi núi non trùng điệp, yêu khí trùng thiên. Giờ phút này, Hắc Phong Sơn trên không, trong tầng mây, Trình Mục đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc. Ánh mắt của hắn đi tới, chính là tòa kia yêu khí tràn ngập Thánh Long phủ. Tại bên cạnh hắn, một cái trụ quải trượng, thân hình còn xuống Thổ Địa Công Công, chính run lẩy bẩy. Huyền Vi chân quân Thổ Địa Công Công cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. "Ngươi, đi cái kia Thánh Long phủ đi một chuyến." Trình Mục nhàn nhạt phân phó nói. Cáo chi đầu kia độc ly, như hắn kịp thời cải tà quy chính, bản tọa liền không truy cứu nữa. Nếu như không theo Trình Mục ngữ khí không có chút nào gợn sóng, liền để hắn rửa sạch xếp cổ, chờ lấy bị đánh vào luân hồi. Thổ Địa Công Công nghe vậy, lập tức run một cái. "Lão thiên gia của ta, vị này chân quân, vậy mà mới mở miệng liền muốn thu phục Huyền Giáp độc ly. Đây chính là Hắc Phong Sơn ngàn năm qua yêu vương a." Thổ Địa Công Công không dám nghịch lại, chỉ có thể kiên trì đáp ứng. "Tiểu thần, tuân mệnh." Trình Mục nhìn xem Thổ Địa Công Công thân ảnh đi xa, trong ánh mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm. "Đệ cử chuyên hót, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỳ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, tần trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tước đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương." Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. "Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hàn tín, chế tạo mạnh nhất quân đội." Đương tần trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, đội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, "Mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, Đông Sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh ngày, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị." Chương 232, Thổ Địa Công Công khuyên quy hàng. Chương 232, Thổ Địa Công Công khuyên quy hàng Huyền Giáp Độc Ly. Tại linh khí này khôi phục thời đại, nếu là cực kỳ bồi dưỡng, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Trực tiếp giết, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nếu là có thể thu phục, làm cái trong nhà hộ viện linh thú, ngược lại là cái lựa chọn tốt. Thánh Long phủ, động phủ cửa lớn, khí phái phi phàm. Thổ Địa Công Công sửa sang lại một chút y quan, chủ quải trượng, run run rẩy rẩy đi tiến lên. Còn chưa tới gần, liền bị hai cái tuần sơn linh cầu tiểu yêu ngăn cản đường đi. Dừng lại. Ở đâu ra lão già hậm hẹm, không biết nơi này là Thánh Long phủ sao? Bên trong một cái linh cầu tiểu yêu, cầm trong tay xin thép, một mặt phách lối quát. Thổ Địa Công Công dù sao cũng là một phương âm thần, khi nào nhận qua bực này điều khí? Hắn đem quải trượng trên mặt đất một đòn nặng nề. "Làm cản, ta chính là nơi đây thổ địa, phụ Huyền Vi chân quân chi mệnh, đến đây bái kiến nhà ngươi đại vương." Nhanh chóng tiến đến thông báo. Linh cầu kia tiểu yêu nghe vậy, lại giống nghe được cái gì chuyện cười lớn. "Thổ địa? Ha ha ha. Một cái bất nhập lưu nho nhỏ âm thần, cũng dám ở ta Thánh Long phủ trước cửa kêu gào. Còn cái gì Huyền Vi chân quân? Chưa nghe nói qua." Một cái khác linh cầu tiểu yêu càng là trực tiếp. "Ta nhìn ngươi lao cốt đầu này, là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Với bạn, chúng tiểu nhân hứa cựu không có ăn mặt, bắt ngươi đánh một chút nha tế." "Nói đi." Linh cầu kia tiểu yêu đúng là trực tiếp giơ lên xin phép, hướng phía Thổ Địa Công Công đầu hùng hăng nện xuống. Thổ Địa Công Công biến sắc. "Oanh!" Một đạo lôi đình màu tím từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt bổ vào linh cầu kia tiểu yêu trên thân. "A!" Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cái kia phách lối linh cầu tiểu yêu, ngay cả phản ứng cũng không kịp, trực tiếp biến thành một đoàn than cốc. Một cái khác linh cầu tiểu yêu, tại chỗ sợ choáng váng. Hắn ngơ ngác nhìn trên đất than cốc, lại ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh. "Ở đâu ra lôi?" Còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, xiêu xiêu xiêu, lại là mấy đạo lôi quang hiện lên. Trung quanh nghe hỏi chạy tới 10 cái tiểu yêu, trong nháy mắt bước theo gót, toàn bộ hóa thành than cốc. Duy chỉ có cái kia cái thứ nhất mở miệng khiêu khích linh cầu tiểu yêu, còn sống được thật tốt. Chỉ bất quá, hắn đã sợ đến sủi lơ trên mặt đất. Trong tầng mây, Trình Mục thu ngón tay về, sắc mặt như thường. Cố ý lưu một người sống, chính là muốn để hắn trở về báo tin, tránh khỏi còn nhiều hơn phí miệng lưỡi. Cái kia may mắn còn sống sót linh cầu tiểu yêu, lộn nào vọt vào Thánh Long phủ. "Đại vương, đại vương, không xong, chết, chết sạch." Bên ngoài tới tên sát tinh, đem các huynh đệ đều đánh chết. Ầm ầm, Thánh Long phủ cửa lớn đột nhiên mở ra, một cô gió canh đập vào mặt, chỉ gặp một tôn thân cao hơn một trượng, người khoác màu đen lân giáp, cầm trong tay một cây to lớn họa kích thân ảnh khôi ngô, tại một đám tiểu yêu chen trúc bên dưới đi ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn, đầu có hai sừng, chính là Thánh Long phủ chi chủ Huyền Giáp Độc Ly. Huyền Giáp Độc Ly nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia mười mấy bộ thi thể nắm đen, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm tới cực điểm. "Ai làm?" Hắn phát ra như dã thú gào thét, thanh trấn khắp nơi. Thổ Địa Công Công bị cố khí thế này xông lên, dọa đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Nhưng hắn hay là lấy dũng khí, run giọng nói ra: là Huyền Vi chân quân nhà ngươi tiểu yêu, nói năng lô mãng, va chạm chân quân, đây là gieo gió gặt bão." "Huyền Vi chân quân?" Huyền Giáp Độc Ly híp mắt lại, sát khí lộ ra. "Cái gì cầu thí chân quân? Dám giết các hải nhi của ta? Bản vương hôm nay nhất định phải đem hắn rút gần lộ ra." Thổ Địa Công Công cố nén sợ hãi, đem Trịnh Mục lời nói, ý nguyên không thay đổi lặp lại một lần. "Huyền Vi chân quân có lệnh, mệnh ngươi cải tà quy chính. Nếu như không theo, liền đưa ngươi đánh vào luân hồi." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, lập tức bộc phát ra một trận cười vang. "Ha ha ha ha." Huyền Giáp Độc Ly cười đến ngựa tới ngựa lui, muốn đem bản vương đánh vào luân hồi. "Cái này Huyền Vi chân quân là nơi nào tới tên điên?" Hắn tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được hung lệ. Một cái lao giả hậm hẹm cũng dám ở bản vương trước mặt ngân ngân sủa inh ỏi. chúng tiểu nhân lên cho ta, bắt hắn cho ta xé. Là đại vương. Mấy trăm tên tiểu yêu phát ra hưng phấn gào thét, hướng phía thổ địa công công mãnh liệt mà đi. Thổ địa công công sắc mặt trắng bệnh, hắn mặc dù là âm thần chi thể, nhưng đối mặt nhiều như vậy yêu vật, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trong nháy mắt, hắn liền bị bầy yêu bao phủ, trong tay quả trượng cũng bị một con lang yêu một móng vuốt đánh bay. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm đạm mạc từ trên bầu trời truyền đến, tất cả tiểu yêu động tác cũng không khỏi tự chủ ngừng lại. Bọn hắn cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tên người mặc đạo bào thanh niên, chẳng biết lúc nào đã lơ lửng tại trong giữa không trung. Hắn khuôn mặt tuấn dật, khí chất xuất trần, phản phất cùng yêu khí này trùng thiên hoàn cảnh không hợp nhau. Huyền giáp độc ly con người co rụt lại, hắn từ thanh niên này trên thân cảm nhận được một cỗ uy hiếp. Ngươi chính là kia cái gì Huyền Vi chân quân? Huyền giáp độc ly lạnh giọng hỏi. Trình Ngục không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua những tiểu yêu kia. Bản tọa lời nói các ngươi là không nghe thấy sao? Huyền giáp độc ly giận quá thành cười, khẩu khí thật lớn, tại bản vương địa bàn còn dám lớn lối như thế. Trong tay hắn họa kích một chỉ Trình Ngục, chúng tiểu nhân ngay cả hắn cùng một chỗ cho ta xé. Giống mấy trăm tiểu yêu lần nữa bạo động, bọn hắn gào thét, tranh nhau chen lấn nhào về phía giữa không trung Trình Ngục. Trong mắt bọn hắn, tên nhân loại này bất quá là hơi cường đại một điểm đồ ăn thôi. Trình Ngục nhìn phía dưới đám kia không biết sống chết yêu vật, trong ánh mắt không có chút nào thương hại. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ: Lôi đến. Ầm ầm, trên bầu trời phong vân biến sắc, 12 đầu hoàn toàn do lôi điện màu tím tạo thành to lớn lôi long xé rách tầng mây, gào thét xuống. Những cái kia vừa mới còn hung thần ác sát đám tiểu yêu, trong nháy mắt bị vô tận lôi quang thôn phệ. Chỉ có chút ít mấy cái thực lực hơi mạnh đại yêu may mắn trốn qua một kiếp, nhưng bọn hắn từ lâu sợ vỡ mật, vội vàng hướng nơi xa chạy từ phía. Toàn bộ thánh long phủ trước cửa trong nháy mắt trở nên trống rỗng, chỉ còn lại có Huyền Giáp Độc Ly vẫn còn ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ. Hắn nhìn xem cái kia 12 đầu quanh quẩn trên không trung bay múa lôi long, hắn trong mắt dọc lần thứ nhất lộ ra kinh hãi. Chỉ một chiêu, dưới trường hắn mây trăm tinh nhuệ cứ như vậy không có. Ngươi đến tuột cùng là thật giống. Huyền Giáp Độc Ly đột nhiên phát ra một tiếng giống giận rung trời. Hắn nhưng là ngàn năm bất bại Huyền Giáp Độc Ly, hắn sao có thể tại một kẻ nhân loại trước mặt cảm thấy sợ hãi? Ta muốn ngươi chết. Huyền Giáp Độc Ly triệt để bạo tẩu, quanh người hắn yêu khí tuôn ra, trên thân cái kia màu đen lân giáp sáng lên từng đạo quỷ dị hắc quang, trong nháy mắt bao phủ phương viên trăm mét. Trong tay hắn nước khung bàn long kích càng là phát ra chói tai vụ vụ. Một giây sau, hắn thân thể cao lớn hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng phía Trình Ngục ngang nhiên trùng sát mà đi. Một kích này là hắn ngàn năm tu vi ngưng tụ, nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Trình Ngục chỉ là vươn một bàn tay, lòng bàn tay hướng lên, lôi su phá mâu chậm rãi ngưng tụ thành hình. Đi. Trình Ngục cong ngón búng ra, lôi su phá mâu hóa thành một đạo lưu quang, đón nhận cái kia đạo tia chớp màu đen. Chỉ có một tiếng rất nhỏ xoẹt âm thanh, cái kia đủ để hòa tan núi đá kịch độc chứa khí, tại tiếp xúc đến lôi su phá mâu trong nháy mắt, liền bị trong nháy mắt bốc hơi đến không còn một mảnh. Lôi điện vốn là hết thể âm tà độc vật khắc tinh. Đề cử chuyên hot, ta lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bặt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 233, Hát Phong Sơn yêu vương bị đánh phục. Chương 233, Hát Phong Sơn yêu vương bị đánh phục. Lôi mâu cùng hỏa kích ở vang chạm vào nhau, Trình Ngục thân hình trên không trung hơi trao đảo một cái, mà cái kia Huyền Giáp Độc Ly thì là bị cự lực này đánh cho bay ngược ra mấy chục mét, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Hắn nắm hỏa kích cánh tay tại run nhẹ nhẹ, hổ khẩu chỗ đã nứt ra từng đạo miệng máu. Làm sao có thể? Toàn lực của mình một kích lại bị hắn dễ dàng như vậy đỡ được. Huyền Giáp Độc Ly trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, nhưng mà càng làm cho hắn kinh hãi sự tình còn tại phía sau. Giang giáp, một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên. Huyền Giáp Độc Ly cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp hắn chui kia đi theo hắn gần ngàn năm thượng phẩm pháp khí, nước khung bàn lòng kích phía trên, vậy mà xuất hiện một đạo nhỏ xíu vết rách. Ngay sau đó, vết rách cấp tốc lan tràn. Tại lôi su phá mâu cái kia bá đạo vô địch lôi điện chi lực bên dưới, thanh hỏa kích này ngay tại vỡ vụn thành từng mảnh. Huyền Giáp Độc Ly con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe. Không, không có khả năng thanh. Một tiếng bạo hưởng, nước khung bàn lòng kích triệt để nổ tung. Huyền Giáp Độc Ly ngơ ngác nhìn chính mình giống tuyết hai tay, lại nhìn một chút chuôi kia lơ lửng tại Trịnh Mục trước người, vẫn như cũ lôi quang lấp lóe lôi su phá mâu, đầu góc trống rỗng. Giống. Một tiếng cuồng bạo gào thét, rung khắp sân cốc. Huyền Giáp Độc Ly thân thể bắt đầu bành trướng, trên người lân phiến trở nên càng thêm đen kịt. Lưng của hắn đột nhiên hở ra, từng đạo màu đen giáp xác từ da thịt chỗ sâu sinh trưởng mà ra. Đầu lâu kéo dài, hai mắt trở nên màu đỏ tươi. Một đầu toàn thân bao trùm lấy đen kịt Huyền Giáp Độc Long, đôi rồng to lớn quét ngang mà qua, vô số cổ thụ che trời, ứng thanh mà đứt. Đây là bản thể của hắn, Huyền Giáp Độc Ly chân thân. Ta muốn xé nát ngươi. Cự Long miệng nói tiếng người, thanh âm hùng hồn nặng nề, chấn động đến không khí cũng vì đó run rẩy. Sát ý kinh khủng, ngưng tụ thành thực chất, bao phủ toàn bộ Hắc Phong Sơn. Trình Mục thần sắc bình tĩnh, hắn đối mặt cái này khổng lồ yêu vương chân thân, không có chút nào lùi bước. Chỉ gặp hắn phía sau, kim quang đống nhiên nở rộ, một vòng trang nghiêm hùng vĩ kim luân chậm rãi dâng lên. Trên kim luân lưu chuyển lên huyền diệu phù văn, 12 đầu lôi long lần nữa hiện hiện, bọn chúng tại kim luân triệu hoán bên dưới phát ra trận trận long âm, tốc độ của bọn nó càng lúc càng nhanh. Cuối cùng, 12 đạo màu tím lưu quang dung hợp ở cùng nhau, một đạo càng thêm ngưng thực lôi long xuất hiện ở không trung. Đầu này lôi long thân thể trường dài chừng 10 trượng, đầu rồng ngẩng cao, râu rồng bay múa. Nó so trước đó bất luận cái gì một đầu lôi long đều cường đại hơn. Trình Mục giơ ra một bàn tay, chỉ hướng huyền giáp độc ly. Đi. To lớn lôi long phát ra một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, mang theo vô địch uy thế, xông về huyền giáp độc ly bản thể. Giống. Huyền giáp độc ly cũng phát ra tức giận gào thét. Hắn thân thể cao lớn kia, không sợ hãi chút nào nên hướng lôi long. Lớp vảy màu đen cùng lôi quang màu tím, trên không trung kịch liệt va chạm. Mỗi một lần va chạm đều nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng vang, năng lượng cuồng bạo hướng bốn phương tám hướng quyết tán, khí lãng quay cuồng, núi đá băng liệt. Trên mặt đất, vô số đám tiểu yêu vạn phần hoảng sợ. Bọn chúng chỉ là huyền giáp độc ly dưới trướng phổ thông yêu vật, chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế chiến đấu. Hai cỗ cường hãn uy áp đặt ở bọn chúng trên thân, tu vi thấp tiểu yêu trực tiếp bị cỗ uy áp này chấn động đến nằm trên mặt đất, không thể động đậy. Bọn chúng run lẩy bẩy, trong miệng phát ra kêu rên. Có tiểu yêu thậm chí không chịu nổi cỗ áp lực này, thất khiếu chảy máu, trực tiếp mất đi. Hắc Phong Sơn thổ địa công công giờ phút này cũng nằm rạp trên mặt đất. Hắn hai mắt nhắm nghiền, thân thể run rẩy kịch liệt. Hắn chỉ là một cái sơn giã tiểu thần, chưa từng gặp qua như vậy thần tiên đánh nhau giống như chẳng diện. Cái này huyền vi chân quân thực lực quả thực là sâu không lường được. Không trung, lôi long cùng huyền giáp độc ly chiến đấu cùng một chỗ. Màu tím hồ quang điện tại huyền giáp độc ly trên lân phiến nhảy lên, lưu lại cháy đen vết tích. Màu xanh sẫm nọc độc cũng hủ thực lôi long thân thể, để lôi quang trở nên ảm đạm. Song phương lẫn nhau có vết thương, người này cũng không thể làm gì được người kia. Tình hình chiến đấu lâm vào giằng co. Huyền giáp độc ly mặc dù đã mất đi vũ khí, nhưng hắn bản thể lực phòng ngự kinh người, hắn phải dùng nguyên thủy nhất phương thức chiến đấu, đem tên nhân loại này sẽ thành mảnh nhỏ. Trình Mục nhíu nhíu mày, tiếp tục như vậy, chỉ sợ trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Mục tiêu của hắn là thu phục, mà không phải triệt để diệt sát. Nhưng huyền giáp độc ly giờ phút này đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, hiển nhiên sẽ không dễ dàng khuất phục. Nhất định phải cho hắn một cái khắc sâu hơn giáo huấn. Trình Mục tâm niệm vừa động, sau lưng của hắn công đức kim luân lần nữa tách ra hào quang chói sáng, một đạo chùm sáng màu vàng nóng từ kim luân trung ương bắn ra, thẳng đến chiến đấu bên trong huyền giáp độc ly. Huyền giáp độc ly chính hết sức chăm chú cùng lôi long chém giết, hắn hoàn toàn không ngờ rằng Trình Mục lại còn có như thế thủ đoạn. Cái kia đạo chùm sáng màu vàng nóng tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn căn bản không kịp phản ứng. Bèn, kim quang hung hăng đánh trúng vào huyền giáp độc ly bên bụng. Huyền giáp độc ly thân thể cao lớn kia đột nhiên run lên, hắn cảm giác trong cơ thể đau nhức kịch liệt đánh tới, lân phiến nổ tung, máu tươi phun ra ngoài, thân thể khổng lồ từ giữa không trung rơi thẳng xuống. Ầm ầm, một tiếng nổ rung trời, toàn bộ Hắc Phong Sơn cũng vì đó rung động. Huyền giáp độc ly thân rồng hung hăng đập vào trên mặt đất, một cái sâu đạt mấy chục mét hố to trong nháy mắt hình thành. Trong hố to, huyền giáp độc ly thân rồng thống khổ co quắp, máu tươi nhuộm đỏ chung quanh bùn đất. Hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, nhưng trên thân thể đau nhức kịch liệt để hắn căn bản không làm gì được. Kim luân công kích không chỉ là vật lý tổn thương, càng có một cỗ sức mạnh huyền diệu trực tiếp tác dụng tại trên thần hồn của hắn, để hắn cảm thấy từng đợt mê muội, lực lượng ngay tại cấp tốc sói mòn. Trình Mục không có cho hắn cơ hội thở dốc, hắn đứng lơ lửng trên không, duỗi ra hai tay, từng đạo sấm sét màu tím từ lòng bàn tay của hắn phun ra ngoài. Những lôi điện này đan vào một chỗ, hình thành một tấm vong lớn, cấp tốc quyết trường. Trong chớp mắt, một tấm lôi điện to lớn chi vong, liền đem toàn bộ hồ sâu triệt để bao phủ. Dây đặc hồ quang điện tại trên mạng nhảy vọt, phát ra lốt bốt tiếng vang. Huyền giáp độc ly bị vây ở lôi vong bên trong, hắn ra sức dây rủa, khổng lồ thân rồng đục chạm lấy lôi vong. Mỗi một lần va chạm đều sẽ dẫn tới lôi vong phản vệ. Vành, 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 từng đạo thu to lôi điện hung hăng bổ vào trên người hắn, để hắn phát ra thống khổ kêu rên. Huyền giáp độc ly, Trình Mục thanh âm trên không trung vang lên, ngươi có biết tội của ngươi không? Huyền giáp độc ly đình chỉ dãy rủa, màu đỏ tươi hai mắt nhìn chằm chằm Trình Mục. Ta chính là Hắc Phong Sơn yêu vương, hắn gào thét, sao lại hướng nhân loại khuất phục? Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sẽ chỉ làm ngươi tăng thêm thống khổ. Trình Mục thanh âm bình tĩnh như trước, ngươi như đến đây dừng tay, đầu nhập tại ta, ta có thể tha cho ngươi tính mệnh, ban thưởng ngươi cơ duyên. Nếu ngươi chấp mê bất ngộ, Trình Mục không có tiếp tục nói hết. Nhưng này lôi điện chi võng lại lần nữa tăng cường thế công, càng thêm cuồng bạo lôi điện đánh vào huyền giáp độc ly trên thân. Huyền giáp độc ly thân rồng mãnh liệt run rẩy, hắn cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự. Tại Trình Mục lôi pháp phía dưới lộ ra như vậy yếu ớt, thương thế của hắn tại tăng thêm, vẫn lấy làm kiêu ngạo ngàn năm đạo hạnh, tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, tựa hồ cũng biến thành không đáng giá nhắc tới. Tên nhân loại này là thật sẽ giết hắn, hắn còn không muốn chết, còn có chưa hết tu hành. Ta hàng một cái hư nhược thanh âm từ trong miệng hắn phát ra, lôi vong thế công trong nháy mắt đình chỉ. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2 ca chương linh khí khôi phục trăm năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 234, Liệt Sơn Huyền Ngoan muốn khiêu khích. Chương 234, Liệt Sơn Huyền Ngoan muốn khiêu khích Huyền Giáp Độc Ly Long Khu, tại trong hố to run rẩy. Hắn nhìn xem Trình Mục, ánh mắt phức tạp, cuối cùng, hắn khổng lồ Long Khu bắt đầu thu nhỏ. Lớp vảy màu đen rút đi, hắn một lần nữa biến trở về hình người. Chỉ là hắn giờ phút này, sắc mặt tái nhợt, quần áo tả tơi, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Hắn quỳ sát tại trong hố sâu, đối với không trung Trình Mục, nặng nề mà đập hạ đầu. Huyền Giáp Độc Ly, bái kiến chủ nhân. Ta nguyện cải tà quy chính. Từ đây chỉ làm việc thiện sự tình, không còn làm ác. Trình Mục khẽ gật đầu, phất phất tay. Không trung lôi điện chỉ bóng, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn hạ xuống hố to biên giới, nhìn xem quỳ rạp trên đất Huyền Giáp Độc Ly. Rất tốt, nhìn ngươi nói là làm. Huyền Giáp Độc Ly cúi đầu, thân thể còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn biết, mình đã triệt để đã mất đi phản kháng tư cách. Đứng lên đi. Trình Mục nhàn nhạt nói ra. Huyền Giáp Độc Ly nghe vậy, mới dám chậm rãi đứng dậy, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Trình Mục một chút. Đi, triệu tập ngươi dưới trướng tất cả tiểu yêu. Trình Mục phân phó nói. Huyền Giáp Độc Ly không dám thất lễ. Hắn lập tức phát ra một tiếng đặc thù tê minh, thanh âm này chuyển khắp toàn bộ Hắc Phong Sơn. Những cái kia trước đó bị dọa đến nằm trên mặt đất đám tiểu yêu, nghe được cái này quen thuộc yêu vương hiệu lệnh, nhao nhao từ chỗ ẩn thân bò lên đi ra. Bọn chúng chưa tỉnh hồn, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Khi chúng nó nhìn thấy nhà mình yêu vương, vậy mà cung kính đứng tại đó cái nhân loại bên người lúc, tất cả tiểu yêu đều trợn tròn mắt, bọn chúng hai mặt nhìn nhau. Bái kiến chân quân. Huyền Giáp Độc Ly dẫn đầu quỳ xuống, cung kính đối với Trịnh Mục hành lễ. Còn lại đám tiểu yêu, mặc dù không hiểu, nhưng nhìn thấy yêu vương đều cung kính như thế, nơi nào còn dám có chút dị nghị. Bọn chúng cũng nhao nhao quỳ xuống, trong miệng cùng kêu lên la lên. Bái kiến chân quân. Trịnh Mục quét mắt một chút những tiểu yêu này. Kể từ hôm nay, Hắc Phong Sơn tất cả yêu vật chỉ cho phép làm việc thiện tích đức, không được làm ác đả thương người. Nếu có người vi phạm, định chém không buông tha. Tất cả tiểu yêu đều cảm nhận được cái kia cỗ sát ý lạnh như băng. Bọn chúng cùng kêu lên đáp lại. Cần tuân chân quân pháp chỉ. Thổ địa công công giờ phút này cũng từ dưới đất bò dậy. Hắn nhìn trước mắt một màn này, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Hắc Phong Sơn nhiều năm yêu hoạn, lại bị vị này Huyền Vi chân quân dễ dàng như vậy giải quyết. Hơn nữa còn là lấy thu phục phương thức, đây quả thực là công đức vô lượng a. Thổ địa công công. Trình Mục nhìn về phía hắn. Thổ địa công công liền vội vàng không người hành lễ. Chân quân có gì phân phó? Chuyện chỗ này. Trình Mục nói ra. Ngươi có thể đi về. Đến tiếp sau Hắc Phong Sơn biến hóa, còn cần ngươi lưu ý nhiều, nếu có yêu vật không phục quản giáo, có lẽ có mới yêu làm loạn, có thể tới tìm ta. Thổ địa công công liên tục gật đầu. Tiểu thần tuân mệnh. Tiểu thần cáo lui. Hắn cung kính thi lễ một cái, sau đó hóa thành một đạo đột quang, biến mất ngay tại chỗ. Trình Mục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Huyền Giáp Độc Ly. Mang ta đi động phủ của ngươi. Huyền Giáp Độc Ly lập tức không người. Là chủ nhân. Hắn mang theo Trình Mục hướng phía Hắc Phong Sơn chỗ sâu một chỗ ẩn nấp hang động đi đến. Đám tiểu yêu thì nơm nớp lo sợ cùng ở phía sau. Động phủ cửa ra vào, hai cái thủ vệ tiểu yêu nhìn thấy Huyền Giáp Độc Ly mang theo một kẻ nhân loại trở về, hơn nữa còn cung kính như thế, lập tức dọa đến hồn phi phách tán. Bọn chúng vừa định cảnh báo, liền bị Huyền Giáp Độc Ly một ánh mắt chừng trở về. Trong động phủ, không gian rộng rãi, trên vách đá khảm nạm lấy dạ minh châu, đem động phủ chiếu lên sáng trưng. Động phủ chỗ sâu, 16 vị yêu vương đạt được Huyền Giáp Độc Ly tin tức, đến thăm viếng Trình Mục. Bên trong một cái thân ảnh khổng lồ, hắn lưng đeo một khối to lớn huyền thiết mai rùa. Trên mai rùa khắc đầy phù văn cổ xưa, chính là Hắc Phong Sơn đạo hạnh sâu nhất yêu vương. Hồng Hoang dị chủng, Liệt Sơn Huyền Ngoan. Khi hắn nhìn thấy, Huyền Giáp Độc Ly vậy mà mang theo một tên nhân tộc tu sĩ, hơn nữa còn đối với nó cung kính có thừa lúc. Huyền Giáp Độc Ly, Liệt Sơn Huyền Ngoan thanh âm hùng hồn trầm thấp. Ngươi phế vật này, vậy mà hướng một tên nhân tộc khuất phục. Ngươi hưởng là Hắc Phong Sơn yêu vương. Ngươi không phải dựa vào nước khung bàn long kích mới có thể ổn thỏa yêu này vương vị trí sao? Bây giờ kích nát người hàng, ngươi còn có hà nhan diện, lại xương yêu vương. Liệt Sơn Huyền Ngoan căn bản khinh thường tại Trịnh Mục tồn tại, thậm chí không có mắt nhìn thẳng hắn một chút. Trịnh Mục nghe vậy, chỉ là có chút nhíu mày. Hắn liếc qua cái kia khổng lồ Liệt Sơn Huyền Ngoan, không có phản ứng hắn. Huyền Giáp Độc Ly nghe nói như thế, kém chút không có dọa đến hồn phi phách tán. Hắn chẳng lẽ không thấy được kết quả của mình sao? Còn dám đi khiêu khích vị này sát tinh, làm giận núi. Ngươi câm miệng cho ta, không được đối với Trần Quân vô lễ. Huyền Giáp Độc Ly nghiêm nghị quát. Liệt Sơn Huyền Ngoan lại là khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Phế vật, chính mình không có bản sự, cũng đừng tại cái này kêu to. Ta Liệt Sơn Huyền Ngoan đầu, cũng không có ngươi mềm như vậy. Ngươi. Huyền Giáp Độc Ly tức giận đến kém chút lại là phun ra một ngụm máu đến. Trình Mục có chút hăng hái mà nhìn xem một màn này, cũng không ngăn cản. Hắn nhìn về phía Liệt Sơn Huyền Ngoan, khóe miệng có chút dương lên. Ngươi muốn như thế nào? Liệt Sơn Huyền Ngoan gặp Trình Mục đáp lời, dũng khí càng tráng. Hắn vô bộ ngực mình mai rùa, phát ra một trận trầm đục. Rất đơn giản, muốn cho chúng ta phục ngươi, liền phải xuất ra bản lĩnh thật sự. Ngươi đánh thắng Huyền Giáp Độc Ly phế vật này, tính không được bản lĩnh gì. Có loại, liền cùng ta so vẽ khoa tay. Chỉ cần ngươi có thể phá ta mai rùa, ta liền nhận ngươi cái này chân quân. Từ đây đối với ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nếu là không phá được Liệt Sơn Huyền Ngoan trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Vậy thì mời các hạ, từ chỗ nào đến, về đi đâu? Ta Hắc Phong Sơn, không chào đón ngươi. Lời vừa nói ra, chúng yêu vương đều là hít sâu một hơi. Cái này Liệt Sơn Huyền Văn, quả nhiên là cái mã phu. Hắn cái kia thân mai rùa lực phòng ngự, chúng yêu đều biết, chính là huyền giáp độc lý nước khung bàn long kích, một kích toàn lực, cũng chỉ có thể ở phía trên lưu lại một đạo bệ ấn. Hắn đây là ỷ vào chính mình phòng ngự vô địch, muốn bước đi vị này thần bí chân quân a. Trinh Mục cười, có thể. Hắn đáp ứng dứt khoát như vậy, ngược lại làm cho Liệt Sơn Huyền Văn sửng sốt một chút. Bất quá, chỉ là tỉ thí, không khỏi quá mức không thú vị. Trinh Mục giơ ra một ngón tay, chúng ta thêm văn cược. Nếu là ta thua, ta cái mạng này mặc cho ngươi xử trí. Nhưng nếu ngươi thua, Trịnh Mục ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh. Ngươi liền trở về ta tất cả. Liệt Sơn Huyền Văn trong lòng máy động, nhưng lời đã ra miệng, há có thu hồi lý lẽ. Huống chi, hắn đối với mình phòng ngự có tuyệt đối tự tin. Tốt, một lời đã định. Hắn hét lớn một tiếng, sợ Trịnh Mục đổi ý ở đây chư vị đều là chứng kiến. Rất tốt. Trịnh Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu, ra hiệu Huyền Giáp Độc Ly lui sang một bên. Liệt Sơn Huyền Văn hít sâu một hơi, quanh thân yêu khí ẩm vàng một phát. Một cô bá đạo mà nặng nề khí tức phóng lên tận trời. Màu đen yêu vụ tại quanh người hắn không ngừng sôi trào. Giống. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, thân hình tăng vọt. Trong chớp mắt, liền hóa thành một cái cự hình huyền uy. Trên mai rùa kia, hiện đầy phong cách cổ xưa đường vân, phản phất có thể thôn vệ hết thảy. Tiểu tử, nhìn ta như thế nào đụng nát ngươi. Liệt Sơn Huyền Văn gầm thét, ba đầu tráng kiện bay đuôi, đột nhiên hất lên. Cái kia bay đuôi biên giới, đúng là biến thành ba thanh khai sơn cự nhận, hướng phía Trình Mục, ngang nhiên va chạm mà đi. Vừa va chạm này, chúng yêu vương nhao nhao biến sắc, cấp tốc lui lại, sợ bị tác động đến. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh hãi một kích, Trình Mục chỉ là giơ tay lên. Hắn chỉ là bóp một cái pháp quyết, trong miệng nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: "9 ngày kinh lôi chú." Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Trên 9 tầng trời, phong vân biến sắc. Đề cử chuyển hot, khoa cử không dễ, cựu tộc mù chữ ra cái người đọc sách cố như lệ xuyên qua, đầu thai vào cái động cố ra mà cựu tộc mù chữ ra phả viết còn phải đón mỏ. Bị thôn dân trào phúng là ý nghĩ hao huyền thân thích coi thường cha mẹ thiên vị nuôi bảo cô. Ai ngờ cố như lệ một đường khoa cử như trẻ tre, tin chiến thắng báo về liên miên không dứt. Từ hắn môn tử đệ bị khinh bỉ, hắn một bước lên mây, dùng bút mực vả mặt toàn thôn. Người khác còn đang bàn tán việc hắn tách ra lập gia phả riêng. Cố Như Lệ cười nhạt, "Xin lỗi, gia phả dòng họ này, từ nay về sau do ta chấp bút. Chuẩn văn khoa cử, không hệ thống, thuần túy thực lực nghiền ép." Chương 235, phạt ngươi đi làm khổ lực. Chương 235, phạt ngươi đi làm khổ lực. Màu tím lôi xả, tại trong tầng mây điên cuồng toán loạn, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Một giây sau, vạn lôi cùng rơi. Đến mại không hết lôi điện màu tím, từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt liền đem cái kia khổng lồ Liệt Sơn Huyền Văn bao phủ hoàn toàn. Thế giới phản phất tại giờ khắc này bị chói mắt màu tím thôn vệ. Tất cả yêu vương đều vô ý thức nhắm mắt lại. Cái kia tính hủy diệt lôi điện khí tức để bọn hắn sợ vỡ mật. Không biết qua bao lâu, lôi quang rốt cục tan đi. Chúng yêu vương run run rẩy rẩy mở mắt ra, chỉ thấy trên bầu trời Trình Mục vẫn như cũ đứng chắc tay, tay áo đồng bền. Mà tại hắn phía dưới, nguyên bản Liệt Sơn Huyền Văn vị trí chỉ còn lại có một cái cự đại hố sâu. Đáy hố, một cái trên mai rùa hiện đầy vết rách tiểu ô quy, chính trong đó càng không ngừng có gắp. Thương kia từng sợi khói đen từ trên người hắn toát ra. Chân quân tha mạng một đạo yếu ớt tiếng cầu xin tha thứ từ cái kia tiểu ô quy trong miệng truyền ra. Liệt Sơn Huyền Văn bị bại so Huyền Giáp Độc Ly còn thê thảm hơn. Trình Mục chậm rãi hạ xuống thân hình, rơi vào cái kia cháy đen tiểu ô quy trước mặt. Ngươi có thể chịu phục? Phục, phục. Tiểu yêu tâm phục khẩu phục. Liệt Sơn Huyền Văn dùng hết chút sức lực cuối cùng, đem đầu dập đầu trên đất, run lẩy bẩy. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Trình Mục thanh âm bình thản. Phạt ngươi đi Minh Độc Trạch diện bích hối lỗi 6 tháng. Không ta chi lệnh, không được tự tiện rời đi nửa bước. Nhiều. Đa tạ chân quân ân không giết. Liệt Sơn Huyền Văn như được đại xá, cuốn quýt dập đầu. Trình Mục không để ý đến hắn nữa, quay người đối với một bên Huyền Giáp Độc Ly phân phó nói: "Phái mấy cái đắc lực tiểu yêu, ngày đêm phòng thủ, xem trọng hắn." "Là chân quân." Huyền Giáp Độc Ly vội vàng lĩnh mệnh, nhưng trong lòng thì một mảnh nghi hoặc. Minh Ngọc Trạch, đó là hắn Thánh Long phủ một chỗ tuyệt địa, bên trong trừ kịch độc trừ khí, không có cái gì. Để lão già chết tiệt này đến đó diện bích có làm được cái gì? Tựa hồ là nhìn ra hắn nghi hoặc, Trình Mục truyền âm nhập mật: "Cái kia Minh Độc Trạch bên dưới, hình như có dị bảo khí tức, chỉ là độc chứa lợi hại, khó mà tìm kiếm." Lão quy này đục thân cường hành, vừa vặn để hắn đi đào đào nhìn. Huyền Giáp Độc Ly chấn động trong lòng, thì ra là thế. Chân quân cử động lần này, đúng là nhất tiễn xong điều. Đã trừng phạt Liệt Sơn Huyền Văn, lại để cho hắn làm miễn phí khổ lực, thật sự là cao. Hắn đối với Trịnh Mục kính sợ, lại sâu hơn mấy phần. Xử lý xong Liệt Sơn Huyền Văn, Trịnh Mục ánh mắt rốt cục quét về cái kia sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể yêu vương bọn họ. Kể từ hôm nay, Hắc Phong Sơn do ta tiếp quản, ta sẽ tại Hắc Phong Sơn bố trí xuống lôi pháp đại trận, dẫn Cửu Thiên Thần Lôi rèn luyện dây núi, đem nơi đây hóa thành thánh địa tu hành. Các ngươi cần lấy thân làm thì ước thúc dưới trướng tiểu yêu dốc lòng tu hành, không được lại vì không phải làm bậy, nhiều làm việc tiện sự tình, lấy chuộc trước tội. Nếu có vi phạm, Trịnh Mục trong mắt hiện lên một tia lãnh điện. Liệt Sơn Huyền Văn chính là hạ tràng. Thoại âm rơi xuống, những cái kia yêu vương lại không nửa phần do dự, bọn hắn đồng loạt quỳ giảm xuống đất, đầu giảm xuống đất như núi kêu biển gầm thanh âm vang tận mây xanh. Chúng ta nguyện tôn chân quân hiệu lệnh. Trịnh Mục ánh mắt đảo qua bọn hắn, đều đứng lên đi. Chúng yêu vương như được đại xá, run run rẩy rẩy từ dưới đất bò dậy, từng cái cúi đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Huyền giáp độc ly. Trịnh Mục nhìn về phía một bên đồng dạng tâm thần kịch chấn Huyền giáp độc ly. Chân quân, có thuộc hạ. Huyền giáp độc ly một cái giật mình, vội vàng không người đáp. Hắc Phong Sơn dưới trướng, còn có bao nhiêu yêu binh? Huyền giáp độc ly trong lòng tính toán rất nhanh một chút, cung kính trả lời. Về chân quân, Hắc Phong Sơn đăng ký ở trong danh sách yêu binh, ước chừng hơn bọn chúng. Số lượng cũng không phải ít, đáng tiếc đều là chút đám ô hợp. Trịnh Mục trong lòng có so đo. Kể từ hôm nay, ngươi phụ trách thao luyện tất cả yêu binh. Từ đó, chọn lựa ra một nhóm căn cốt còn tốt, thực lực mạnh mẽ, liệt vào tinh nhuệ, trọng điểm bồi dưỡng. Bản quân sẽ đích thân truyền xuống phương pháp tu hành, trợ bọn hắn tăng lên cảnh giới. Huyền giáp độc ly nghe vậy, trong lòng cũng hỉ. Phải biết, bọn hắn những yêu này vương, phần lớn là dựa vào huyết mạch truyền thừa cùng mình tìm đòi, mới có hôm nay tu vi. Quá trình gian nan không nói, còn đi không ít đường quanh co. Nếu có được đến chân quân bực này đại năng chỉ điểm, tu vi kia nhất định tiến triển cực nhanh. Thuộc hạ, tuân mệnh. Định không phụ chân quân nhờ vả. Huyền giáp độc ly kích động linh mệnh. Trịnh Mục khẽ bước cằm, ánh mắt lần nữa chuyển hướng những cái kia yêu vương bọn họ. Về phần các ngươi, liền phụ trách dẫn đầu dưới trướng tiểu yêu, đem cái này Hắc Phong Sơn trong trong ngoài ngoài cho bản quân dọn dẹp sạch sẽ. Những cái kia đầm lầy, khe suối, ô uế chi địa, một chỗ cũng không thể buông tha. Đằng sau, bản quân sẽ ban thưởng linh thực tiên thảo hạt giống, các ngươi phụ trách khai khẩn linh điển, dốc lòng trồng trọt. Thanh lý dãy núi, khai khẩn linh điển. Chúng yêu vương hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. Bọn hắn thế nhưng là hùng cứ một phương yêu vương, khi nào làm qua loại việc nặng này? Nhưng nghĩ đến Liệt Sơn Huyền Văn hạ trạng, làm việc dù sao cũng so bị đánh về nguyên hình mạnh. Chúng ta tuân mệnh. Chúng yêu vương cùng kêu lên đáp, không dám có chút làm trái. Rất tốt. Trình Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu. Bất quá, bản quân cảnh cáo nói ở phía trước. Hắn lời nói xoay chuyển. Các ngươi đều là kiệt ngạo bất tuần hạng người, bản quân không tin được các ngươi. Làm phòng các ngươi ngày sau sinh ra dị tâm, cần tại bản quân nơi này lưu lại một tia dấu ấn nguyên thần. Lời này vừa nói ra, tất cả yêu vương sắc mặt kỳ biến. Cái này tương đương với đem tài sản của mình tính mệnh hoàn toàn giao cho trên tay đối phương. Yêu vương bọn họ cúi đầu, ánh mắt lấp lóe. Làm sao? Các ngươi có ý kiến? Trình Mục thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Rốt cục có yêu vương không chịu nổi cô áp lực này, cái thứ nhất quỳ xuống. Tiểu yêu, nguyện ý dâng lên dấu ấn nguyên thần, cầu chân quân khai ân. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ hai. Ta cũng nguyện ý. Tiểu yêu nguyện binh thế đi theo chân quân. Bịch, bịch. Trong nháy mắt, yêu vương bọn họ lần nữa đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Trình Mục mặt không biểu tình, con ngón đúng ra. Yêu vương bọn họ toàn thân run lên, chỉ cảm thấy nguyên thần chỗ sâu, nhiều một đạo không cách nào kháng cự công xiềng, trên mặt lập tức huyết sắc mất hết. Làm xong những yêu này vương, Trình Mục mới đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Huyền Giáp Độc Ly. Cái này Hắc Phong Sơn trung quanh, nhưng còn có lợi hại gì thế lực? Huyền Giáp Độc Ly trầm ngâm một lát, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Hồi bẩm chân quân, Hắc Phong Sơn chỗ tứ đại bộ châu giao giới, thế lực rắc rối phức tạp. Nếu nói mạnh nhất, thuộc về Tây Nưu Hạ Châu Thiên Cổ Lĩnh Ngàn Sâu Độc Con Giết cùng Nam Chiêm Bộ Châu Cựu Đầu Xà Núi Vạn Xà Vương. Hai người này, thần thông quảng đại, dưới trướng yêu binh vô số. Bọn hắn vẫn muốn đem cái này xung quanh hơn 4000 ngọn núi toàn bộ chiếm đoạt." Trình Mục trong lòng suy nghĩ, lấy hắn thực lực hôm nay, đối phó hai cái, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức. Huống chi, nghe Huyền Giáp Độc Ly ý tứ, hai người này dưới trướng thế lực khổng lồ, cứng đối cứng cũng không phải là thượng sách. Xem ra, hay là trước tiên cần phải hèn mọn phát dục một đợt. Truyền mệnh lệnh của ta, thu phục xung quanh đỉnh núi kế hoạch, tạm thời ẩn nấp tiến hành. Trước đem Hắc Phong Sơn xung quanh triệt để khống chế, đợi yêu binh thao luyện đến 100,000 chi chúng, lại tính toán sau. Là, Trần Quân. Huyền Giáp Độc Ly cung kính lĩnh mệnh. Trình Mục nghĩ nghĩ, từ trong tay áo lấy ra ba tấm tỏa ra ánh sáng lung linh phù lục, đưa tới. Cái này ba tấm thượng thanh phù lục, ngươi lại cất kỹ. Phù này uy lực to lớn, không phải vàng tiên không thể đỡ, như gặp được ngươi không cách nào chiến thắng yêu vương, có thể tế ra phù này. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay hắn một chút, đem thôi động phù lục chú ngữ, trực tiếp đánh vào Huyền Giáp Độc Ly trong nguyên thần. Đề cử chuyển hot, đấu la, từ bắt được nữ thần bắt đầu vô địch hoàn thành lạc vũ xuyên qua đấu la, kết bạn cổ nguyên na, từ trăm vạn năm thú thần chuyển tu thành người, đúc thành đấu la đệ nhất thần thể, thức tỉnh song sinh thần cấp võ hồn. Cửu Tiêu Chu Thiên kiếm treo lên đánh Hạo Thiên chủ ý, Vạn Long chi tổ nghiền ép Lam Điện bá vương long. Lại có siêu phàm nữ thần hệ thống, đánh thẻ nữ thần liền nhận thưởng. Đại sư muốn thu đồ, ngài thật sự không xứng. Đường Tam ám khí vô song. Tiếp Tam một kiếm lại nói, bị đông thẹn thùng, Vũ ca, giáo hoàng chi vị là ngươi, người ta cũng là ngươi. Một số năm sau, Lạc Vũ quân lâm vũ hồn điện, chân đạp vực sâu, kiếm chỉ thương mang. Quân quận thần giới, ai có thể chịu được một trận chiến? Chương 236, Hắc Phong Sơn, rực rỡ hẳn lên chương 236, Hắc Phong Sơn, rực rỡ hẳn lên thuộc hạ. Thuộc hạ muôn lần chết, khó báo chân quân đại ân. Huyền Giáp Độc Ly kích động đến đối với Trịnh Mục túi đầu liền bái. Đứng lên đi, hảo hảo làm việc, bản quân sẽ không bạc đãi ngươi. Trịnh Mục thản nhiên nói. Là. Những ngày tiếp theo, toàn bộ Hắc Phong Sơn triệt để biến thành một cái cự đại công trường. Huyền Giáp Độc Ly đem một đám yêu vương và mấy vạn tiểu yêu chỉ huy đến xoay quanh, mỗi ngày thao luyện binh mã, tiếng giống rung trời. Còn lại yêu vương bọn họ thì biệt khuất làm bao công đầu, mang theo đám tiểu yêu đảo bùn sông, thanh đầm lầy, đem vài vạn năm để tích lũy trường khí ô uế thanh lý đến sạch sẽ. Mà tại Minh Độc Trạch chốt sâu, bị phạt diện bích liệt sơn huyền văn, chính khổ ha ha thực hiện hắn đào bảo sứ mệnh. Hắn ngày đêm càng không ngừng đào lấy. Rốt cục tại một ngày nào đó, ầm ầm một tiếng, đánh xuyên qua một đạo dưới mặt đất sông ngầm. Đầu này sông ngầm chính là trong truyền thuyết Âm Minh Xuyên. Âm Minh Xuyên dòng nước thuận Liệt Sơn Huyền Văn đảo ra thông đạo, một đường trào lên, xuyên suốt Hắc Phong Sơn các đại khe động. Những nơi đi qua, đem trong núi còn sót lại ô uế chứa khí, cọ rửa đến không còn một mảnh. Trình Mục đứng tại Hắc Phong Sơn đỉnh chủ phòng, cảm thụ được dãy núi khí tức biến hóa. Hắn bỗng nhiên dậm chân một cái. Địa mạch thông, cả tòa Hắc Phong Sơn mạch kịch liệt rung động đứng lên. Tương đạo mắt trần có thể thấy ngũ hành tinh nguyên từ sâu trong lòng đất dâng lên mà ra. Cùng lúc đó, trên 9 tầng trời, vô tận thiên địa linh khí hóa thành một đạo to lớn vòng xoáy linh khí, hướng về Hắc Phong Sơn tụ đến. Trong núi yêu binh yêu vương bọn họ, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Chỉ gặp cái kia nguyên bản chùy lủi trên đá núi, lại mọc ra xanh nhạt kỳ hoa dị thảo. Khô cạn giản khê bên trong, một lần nữa đổ đầy thanh tịnh nước suối, thậm chí có linh động con cá ở trong đó chơi đùa. Nguyên bản chướng khí tràn ngập Hắc Phong Sơn, lại hóa thành một mảnh linh khí mở mịt tu hành tiên cảnh. Chúng yêu chỉ cảm thấy hô hấp một ngụm, đều thần thanh khí sảng. Chân quân là thần tiên hạ phàm sao? Tất cả yêu quái đều buông xuống ở trong tay công việc, hướng phía chủ phong phương hướng, thành kính quỳ xuống lại. Nhưng mà, cái này còn bèn bèn chỉ là bắt đầu. Chỉ gặp Trịnh Mục phía sau, đột nhiên mở rộng ra một đôi do lôi đỉnh cấu trúc mà thành to lớn cánh chim. Huyền lôi dự. Hai cánh chấn động, thân hình của hắn xông thẳng lên trời. Hắn lơ lửng tại Hắc Phong Sơn mạch ngay phía trên, hai tay bắt đầu cực nhanh kết ấn. Tương đạo huyền ảo lôi pháp phù văn, từ đầu ngón tay hắn bay ra, dung nhập trong hư không. Vô tận mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến. Lôi pháp đại trận, lên. Trịnh Mục quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, vạn lôi lao nhanh. Một tấm vạn đạo lôi điện xen lẫn mà thành tiền võng, đem toàn bộ Hắc Phong Sơn mạch đều bao phủ trong đó. Trong núi chúng yêu đã sớm bị dọa đến hồn phi phách tán. Nhưng vào lúc này, Trịnh Mục thanh âm hùng vĩ vang lên. Đây là hộ sơn đại trận, cũng là lồng giam. Từ nay về sau, trận này đem bảo hộ Hắc Phong Sơn không nhận ngoại địch quấy nhiễu. Nhưng nếu có tự tiện rời núi người, át gặp cửu thiên thần lôi banh sát, thỉnh thần câu diện. Nói đi, hắn đem một đạo tâm niệm truyền vào phía dưới huyền giáp độc ly não hải. Đây là xuất nhập đại trận chú ngữ, người tốt xin ghi lại. Làm xong đây hết thảy, Trịnh Mục đối với phía dưới lôi võng nhẹ nhàng vung tay lên. Lôi pháp kia đại trận lại bắt đầu chậm rãi trở nên trong suốt, cuối cùng triệt để ẩn nấp ở vô hình. Trịnh Mục tại cái này Hắc Phong Sơn một đợi chính là hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng này bên trong, hắn trừ chỉ điểm huyền giáp độc ly các loại yêu vương tu hành bên ngoài, phần lớn thời gian đều đang quen thuộc phương này tiên giới thiên địa pháp tắc. Ở chỗ này tu hành một ngày, cơ hồ có thể sánh được ở bên ngoài tu hành 10 ngày. Sau 3 tháng, Trịnh Mục đối với vùng thiên địa này pháp tắc đã có bước đầu hiểu rõ. Hắn đem huyền giáp độc ly gọi vào trước người. Bản quân muốn bế quan một đoạn thời gian. Chân quân yên tâm, tiểu yêu nhất định bảo vệ cẩn thận Hắc Phong Sơn, tuyệt không để bất luận kẻ nào quấy rầy chân quân thanh tu. Huyền giáp độc ly cung kính bị giảm trên đất. Trịnh Mục khẽ bước cẩm, hắn lựa chọn bế quan, một là vì tinh tiến tự thân đạo hạnh, hai là vì tìm hiểu ra một bộ thích hợp những yêu này vương tu hành công pháp. Những yêu này vương mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng phương pháp tu hành phần lớn thô bị không chịu nổi, toàn bộ nhờ huyết mạch cùng tiên phú gượng chống. Cứ thế mãi, thành tựu có hạn. Nếu thu phục bọn hắn, Trịnh Mục tự nhiên muốn đem bọn hắn chế tạo thành một chi chân chính tinh nhuệ. Hắn tìm một chỗ yên lặng đỉnh núi, bố trí xuống cấm chế dày đặc, liền bắt đầu bế quan. Huyền giáp độc ly được Trịnh Mục mệnh lệnh, không dám chậm trễ chút nào. Hắn lập tức điều tập tinh nhuệ nhất yêu binh, đem Trịnh Mục bế quan đỉnh núi vây chặt như nêm cối. Ba bước một tốt, năm bước một chạm, ngay cả một con rùa cũng bay không vào đi. Đồng thời, hắn dựa theo Trịnh Mục phân phó, thao luyện yêu binh, tu kiến hành cung, bố trí trận pháp. Thời gian lặng yên trôi qua. Đảo mắt, nửa năm trôi qua. Một ngày này, ngay tại thao luyện yêu binh huyền giáp độc ly, đột nhiên trong lòng một vì sợ mà tâm rung động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp Trịnh Mục bế quan trên ngọn núi kia phương, phong vân biến sắc. Trên bầu trời, kim quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ. Một cỗ vô cùng mênh mông khí tức từ trên đỉnh núi quét sạch ra. Toàn bộ Hắc Phong Sơn yêu tộc nằm rạp trên mặt đất, hướng phía ngọn núi kia quỳ bái. Chân quân, chân quân xuất quan. Huyền giáp độc ly không dám có chút do dự, thân hình lóe lên, hướng phía đỉnh núi bay đi. Khi hắn đuổi tới đỉnh núi lúc, cái kia đầy trời dị tượng đã chậm rãi tan đi. Trịnh Mục đứng chắp tay, khí tức quanh người nội liễm, nhìn qua cùng nửa năm trước không khác nhiều. Nhưng huyền giáp độc ly lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trước mắt chân quân, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang một cô đạo vận. Đây tuyệt đối là bước vào động hư cảnh giới tiêu chí. Huyền giáp độc ly vội vàng quỳ rạp xuống đất, đầu rạp xuống đất. Chúc mừng chân quân thần công đại thành, đạo hạnh tinh tiến. Trịnh Mục nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Đứng lên đi. Nửa năm này, vất vả ngươi. Là chân quân hiệu lực, là tiểu yêu vinh hạnh. Huyền giáp độc ly kích động nói ra. Trịnh Mục nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Chuyện chỗ này, ta cũng nên trở về. Huyền giáp độc ly sững sờ. Chân quân muốn rời khỏi. Không sai. Trịnh Mục chậm rãi nói. Ta lần này là muốn tiếp ta mấy vị thân hữu môn nhân, tới này Hắc Phong Sơn tu hành. Huyền giáp độc ly nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi ta rời đi, Hắc Phong Sơn liền giao cho ngươi toàn quyền quản lý. Trịnh Mục phân phó nói. Ngươi muốn ước thúc tốt dưới trướng bảy yêu, dốc lòng tu hành, không được sinh thêm sự cố. Xung quanh đỉnh núi những cái kia yêu vương, nếu không chủ động khiêu khích, liền không cần cùng bọn hắn phát sinh xung đột, hết thảy chờ ta trở lại lại nói. Là. Tiểu yêu cần tuân chân quân pháp chỉ. Huyền giáp độc ly cung kính lĩnh mệnh. Trịnh Mục không cần phải nhiều lời nữa, giao phó xong, hắn bước ra một bước. Hắn tâm niệm khẽ động, tấm kia vẫn giấu kín ở trong hư không quyển ra cựu địa đồ, lần nữa hiện hiện. Địa đồ triển khai, một cánh cửa ánh sáng chậm rãi mở rộng. Trịnh Mục một bước bước vào quan môn, thân ảnh biến mất không thấy. Theo hắn rời đi, cánh cửa ánh sáng kia cũng cấp tốc thu nhỏ, chui vào quyển gia cựu trong địa đồ. Quyển gia cựu địa đồ trên không trung khẽ run lên, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mao Sơn, phía sau núi sâu trong rừng trúc, một tòa lịch sự tao nhã trong đình viện. Doan Tân Nguyệt, Nhạc Ỷ La, Bạch Nhu Nhu ba nữ chính ngồi vây quanh tại bên cạnh một chiếc bàn đá, nghiên cứu thảo luận lấy nói trên kinh nghi nan. Sư phụ đều rời đi đã lâu như vậy, cũng không biết tại tiên giới thế nào. Doan Tân Nguyệt trong tay vuốt vuốt một chi bút lông, có chút không quan tâm. Chân quân tu vi thông thiên, tất nhiên vô sự. Nhạc Ỷ La bưng lấy một bản cổ tịch, nhẹ nhàng nói ra. Đề cử chuyện hot, đế quốc đệ nhất phò mã hoàn thành biêu cao chuyện không hệ thống nặng về tính kê quan trường đang hot bên trung hoàn thành hơn 2 ca chương. Quan Linh xuyên biệt, trí tại ngập trong vàng son, thanh sát quyển mã là một cái tiêu giao thế tử, lại thành bị tử hôn phò mã. Trên phố nghe đồn, lịch đại vương triều quốc tổ không thể qua 300 năm, đại khang vương triều đang đứng ở đây, thịnh thế dung chuyển, trung thần thủ bách, loạn thế sắp nổi. Lật đổ thịnh thế, chán nản phò mã xây tân triều. Chương 237, tiếp ba nữ, đi tu hành. Chương 237, tiếp ba nữ, đi tu hành. Bạch Nhu Nhu thì là nháy mắt to, tò mò hỏi. Trăng non, ngươi nói tiên giới rốt cuộc là tình hình gì nha? Có phải thật vậy hay không khắp nơi đều có tiên nhân? Ta nào biết được Doãn Tân Nguyệt chu mỏ một cái. Đúng lúc này, ầm ầm, một tiếng sét tại sáng sủa giữa không trung nổ vang. Ba người bị giật nảy mình, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp giữa không trung, một bóng người chân đạp tường vân, chậm rãi hạ xuống. Không phải Trình Mục, là ai? Sư phụ, Trần Quân. Thấy rõ người tới, ba nữ mặt không hẹn mà cùng đứng lên, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Sư phụ, người còn biết trở về a? Doãn Tân Nguyệt hốc mắt đỏ lên, trực tiếp nào tới. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta đều quên hết đâu. Trình Mục nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng. Hắn đơn giản đem mình tại tiên giới thu phục Hắc Phong Sơn kinh lịch nói một lần. "Tốt, không nói những thứ này." Trình Mục nhìn xem các nàng, ôn hòa nói, "Ta lần này trở về là chuẩn bị tiếp các ngươi đi tu hành." "Đi chỗ nào?" Ba nữ sững sờ. Trình Mục mỉm cười, "Một cái tuyệt đối coi là động thiên phúc địa địa phương. Nếu quyết định muốn dẫn ba nữ tiến về Hắc Phong Sơn, Trình Mục liền không lại trì hoãn." Hắn đi đầu một bước, đi tới Mao Sơn chủ điện, đem mục đích của chuyến này giản yếu hướng Vân Khê đạo nhân nói rõ một phen. Vân Khê đạo nhân nghe xong, trên mặt cũng không quá nhiều ngoài ý muốn, chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Hắc Phong Sơn linh khí dư giả, thật là tu hành bảo địa. Người dẫn các nàng đi qua cũng tốt, chỉ là địa tiên giới không thể so với nơi đây, mọi thứ cần cẩn thận một chút. Vân Khê đạo nhân dặn dò. Trình Mục có thể từ cái này lời nói bình thản bên trong cảm nhận được sư tôn thâm trầm quan tâm. Trong lòng của hắn ấm áp, trịnh trọng đáp: đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo. Cáo biệt sư tôn, Trình Mục liền dẫn ba nữ cưỡi lên tọa kỵ nộ tình kê, hướng phía Côn Lôn phương hướng bay nhanh mà đi. Doãn Tân Nguyệt nằm ngoài nộ tình kê rộng lớn trên lưng, hướng phía dưới quan sát. Mao Sơn dãy núi tại trong tầm mắt cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một cái mơ hồ điểm xanh. Trong nội tâm nàng đỗng nhiên dâng lên không bỏ. Ở chỗ này, có sư tôn ân cần dạy bảo, có cùng bọn sư tỷ muội vui cười đùa giỡn thường ngày. Tựa hồ là đã nhận ra tâm tình của nàng, Trình Mục thanh âm từ tiền phương truyền đến. Về sau muốn về đến, tùy thời đều có thể. Ân. Doãn Tân Nguyệt dùng sức nhẹ gật đầu. Nộ tình kê tốc độ cực nhanh, bất quá thời gian đốt một nén hương, liên miên chập trùng Côn Lôn Sơn mạch liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tại một chỗ yên lặng trong sân cốc, nộ tình kê bình ổn rơi xuống đất. Trình Mục mang theo ba nữ tử gà trên lưng xuống tới. Hắn tâm niệm khẽ động, tấm kia phong cách cổ xưa quyển gia cựu địa đồ liền trống rỗng hiện hiện, treo ở giữa không trung. Ba nữ chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cảnh vật chung quanh trong nháy mắt trở nên mơ hồ và mèo. Khi quang mang tán đi, tấm kia quyển gia cựu địa đồ biến mất không thấy gì nữa, một tòa cửa lớn như ẩn như hiện. Doãn Tân Nguyệt tìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, ba chân bốn cẳng chạy đến trước cửa. Ta đi thử một chút. Nàng hít sâu một hơi, trầm ổn trung bình tấn, song trưởng đều xuất hiện, đẩy mạnh về phía cửa đá. Nhưng mà cửa đá không nhúc nhích tí nào. Doãn Tân Nguyệt không tin tà, điều động lên thể nội số lượng không nhiều chân nguyên, lần nữa phát lực. Hắc, cửa đá vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Sư phụ, môn này đẩy không ra nha. Doãn Tân Nguyệt có chút đột trí quay đầu hô. Trình Mục nhìn xem nàng bộ kia quấn bách bộ dáng, không khỏi mỉm cười. Hắn chậm rãi tiến lên, đưa tay đem Doãn Tân Nguyệt kéo ra phía sau. Nhìn kỹ, lời còn chưa dứt, hắn chập chỉ thành kiếm, đối với cái kia phiến cửa đá khổng lồ nhẹ nhàng điểm một cái. Giang rắc. Một giây sau, ầm ầm, cánh cửa kia tại trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Phía sau cửa, một bức tượng như bức tranh giống như tiên cảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp thủy thú tiên cầm tại giữa rừng núi chạy chơi đùa, ký hoa dị thảo trải rộng sân dã, nồng đậm tiên khí mở mịt lưu chuyển trên không trung chậm rãi phiêu đãng. Hoa ba nữ triệt để bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Nơi đây tiên khí nồng đậm, lấy các ngươi phàm nhân thân thể còn không thể trực tiếp bước vào. Trình Mục thanh âm đưa các nàng từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại. Hắn lật tay lấy ra ba viên đan dược. Đây là ngưng thần đan, ăn vào nó có thể tạm thời tăng cường nhục thể của các ngươi, chống cự tiên khí ăn mòn. Ba nữ nghe vậy, vội vàng tiếp nhận đan dược nuốt xuống. Các nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình đang trở nên càng thêm nhẹ nhàng. Tốt, chúng ta đi vào đi. Trình Mục đi đầu một bước, bước vào mảnh này chân chính động thiên phúc địa. Ba nữ theo sát phía sau, các nàng tham lam hô hấp lấy không khí nơi này, thể nội pháp lực cũng bắt đầu không bị khống chế tự hành vận chuyển lại. Chơi ạ, nơi này linh khí cũng quá nồng nặc đi. Doãn Tân Nguyệt mặt mũi tràn đầy say mê. Ở chỗ này tu luyện một ngày, sợ là so ra mà vượt tại Mao Sơn một tháng. Đúng lúc này, một trận đều nhịp tiếng bước chân từ nơi núi rừng sâu xa truyền đến. Chỉ gặp Huyền Giáp Độc Ly người khoác hắc giáp, uy phong lẫm lẫm dẫn yêu binh, bước nhanh đến đây. Bọn hắn dừng ở Trịnh Mục trước mặt, động tác đồng dạng quỳ một chân trên đất, cung nên chân quân trở về. Ngay sau đó, từ bốn phương tám hướng, lại có 16 đạo cường hành yêu khí phóng lên tận trời. 16 vị yêu vương xuất lĩnh lấy dưới trướng yêu binh, từ từng cái đỉnh núi trào lên mà đến, đen nghịt một mảnh, trong nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc lấp đầy. Chúng ta, cung nên chân quân trở về. Đám yêu binh cùng nhau quỳ lại, như núi kêu biển gầm thanh âm, để cả tòa Hắc Phong Sơn cũng vì đó rung động. Doan Tân Nguyệt, Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nhu Nhu triệt để thấy choáng. Giờ khắc này, Trịnh Mục tại hình tượng trong lòng các nàng trở nên càng sâu không lường được. Mà cái kia hơn 100.000 yêu binh, tại quy lệ hành lễ đằng sau, cũng không khỏi đến bụng trộm dương mắt, nhìn về phía Trịnh Mục sau lưng ba vị nữ tử. Khi thấy rõ ba nữ dung nhan tuyệt thế kia lúc, không ít tiểu yêu đều nhìn ngây người, trong lúc nhất thời lại quên túi đầu. Nhưng vào lúc này, cả tòa Hắc Phong Sơn, thậm chí xung quanh thiên địa, linh khí cùng ngũ hành nguyên khí đột nhiên bắt đầu dị thường phun trào. Vô số linh khí điểm sáng từ núi đá cỏ cây ở giữa bay lên, hội tụ thành một đầu vòng xoáy trường long, hướng về phương xa chân trời cấp tốc bay đi. Bất thình lình thiên địa dị tượng, để vừa mới còn đắm chìm tại trong rung động Doãn Tân Nguyệt ba nữ, trong nháy mắt lấy lại tinh thần. "Sư phụ, cái này, đây là có chuyện gì?" Doãn Tân Nguyệt sắc mặt có chút trắng bệnh. Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nhu Nhu cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, vội vàng vận chuyển tâm pháp, miễn cưỡng ổn định tâm thần. Liền ngay cả cái kia quỷ sát tại đất hơn 100.000 yêu binh, giờ phút này cũng rối loạn lên. Không ít tu vi thấp tiểu yêu, thậm chí bị cỗ linh khí này va chạm đến ngã trái ngã phải. Chỉ có Trịnh Mục, vẫn như cũ đứng chắc tay, thần sắc bình tĩnh nhìn qua phương xa chân trời. Cùng lúc đó, Hắc Phong Sơn chỗ sâu, một vũng rộng lớn vô ngần màu đen đại trạch, binh ngọc trạch cũng nhấc lên thao thiên cự lãng. Trạch thủy bên trong ẩn chứa bàng bạc thủy nguyên lực, bị cưỡng ép rút ra, ở giữa không trung hội tụ thành một đầu màu đen thủy long. Thủy long xoay quanh một vòng, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, liền bị hấp lực kia nắm kéo, hướng về phương xa chân trời kích xạ mà đi. Trạch đáy chỗ sâu, vô số ngủ say tôm cá rùa ba bị bừng tỉnh, hốt hoảng chạy trốn. Liên Sơn Huyền Hoàn cảm thụ được thể nội bị cưỡng ép rút đi một tia thủy nguyên tinh hoa, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh nghi. Đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có như thế bá đạo thủ đoạn, cưỡng ép cướp đoạt thiên địa nguyên khí. Trong sân cốc, Trịnh Mục chậm rãi lên không. Ánh mắt của hắn đi tới chỗ, chính là cái kia vô số linh khí trường long hội tụ điểm cuối cùng, một tòa bị khói đen che phủ cự sơn. Cự Tê Sơn, Trịnh Mục trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Trong núi này yêu khí trung thiên, hiển nhiên chiếm cứ một đầu thực lực không tầm thường yêu vương. Đề cử chuyến hót, bước ta thoát khỏi đội, mang bốn con chó một dạng đánh. Lâm Dương thức tỉnh chức nghiệp phú năng giả chuyên bờ UFF đồng đội để nhận phản hồi sức mạnh. Gần thi đại học, bốn tên đồng đội Bạch Nhãn Lang trở mặt đá hắn khỏi tim vì chê sổ phế, kéo thấp điểm số. Lúc hưởng bờ UFF thì sướng, giờ ăn xong quần bỏ. Lâm Dương cười lạnh, trực tiếp khế ước với bốn con chó. Hắn muốn chứng minh chân lý, ông đây thả gánh bốn con chó còn hơn gánh bọn bây. Hành trình và mặt bắt đầu, xem chó thần càn quét bảng xếp hạng. Chương 238, đi chinh phục cự Tê Sơn. Chương 238, đi chinh phục cự Tê Sơn. Nhìn địa bộ này, cái kia yêu vương hoặc là đang tu luyện một loại nào đó cần rộng lượng linh khí cấm kỵ công pháp, hoặc là chính là tại trắng trận thôn vệ thiên địa nguyên khí, chuẩn bị cưỡng ép đột phá cảnh giới. Vô luận là loại nào, loại này tát ao bắt cá hành vi đều đã nghiêm trọng phá hủy bốn bể linh khí cân bằng. Huyền Giáp Độc Ly, Trịnh Mục thanh âm đạm mạc tại giữa sơn cốc vang lên. Có mặt tướng. Huyền Giáp Độc Ly lập tức đứng dậy, vì một chân trên đất, tiếng như hồng trung. Xuất ngươi dưới trướng 10.000 yêu binh, tiến về cự Tê Sơn. Núi này yêu vật không biết số trời, vọng động thiên địa nguyên khí, khiến linh khí bạo động. Mệnh ngươi tiến đến, đem nó hàng phục, nếu có không theo, giết chết bất luận tội. Tuân chân quân pháp chỉ. Huyền Giáp Độc Ly lĩnh mệnh, không chút do dự. Hắn đột nhiên đứng dậy, vung cánh tay hô lên. Hắc Phong Sơn chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo ta xuất chinh cự Tê Sơn. Giống. 10.000 Hắc Phong Sơn yêu binh giận dữ hét lên, sát khí trùng thiên. Bọn hắn cấp tốc tập kết thành một cái chỉnh tề phương trận, động tác mau lẹ, hiển nhiên là tinh nhuệ chi sư. Trịnh Mục mang theo ba nữ theo sát phía sau. Cự Tê Sơn, chân núi. Huyền Giáp Độc Ly xuất lĩnh 10.000 yêu binh, sát khí bừng bừng ngăn chặn lên núi đường tắt duy nhất. Người đến người nào, lại dám xông vào ta cự Tê Sơn địa giới? Một tiếng quát chói tai truyền đến, chỉ gặp một cái đầu hiệu thân người yêu quái, cầm trong tay một thanh đại đao, dẫn hơn 100 cái hình thù kỳ quái tiểu yêu từ trong núi rừng bò ra. Huyền Giáp Độc Ly ngồi ngay ngắn một đầu dữ tợn trên dị thú, từ trên cao nhìn xuống nhìn đối phương. Ta chính là Hắc Phong Sơn Huyền Giáp Độc Ly, phụ Huyền Vi chân quân chi mệnh, đến đây bái sơn. Bảo ngươi nhà đại vương đi ra đáp lời. Cái kia lộc yêu nghe vậy, khinh thường nói: "Hắc Phong Sơn, Huyền Vi chân quân, chưa nghe nói qua. Từ đâu tới A Miêu A Cẩu, cũng dám ở ta cự Tê Sơn trước mặt làm càn? Thức thời mau cút, nếu không, đừng trách ngươi lộc ra ra đao hạ vô tình." Lộc yêu phách lối cơ trong tay lại đao, hồn nhiên không có đem trước mắt cái này mười. "0000 yêu binh để vào mắt." Huyền Giáp Độc Ly ánh mắt lạnh lẽo. "Xem ra, ngươi là lựa chọn chết. Chúng tiểu nhân, lên cho ta." Chặt đám này thứ không biết chết sống. Lộc yêu nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu bật lên. Phía sau hắn cái kia hơn 100 tiểu yêu cũng chết đều, cơ trong tay đủ loại binh khí, cùng nhau tiến lên. Huyền Giáp Độc Ly ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Cùng tiến thủ. Thả. Theo mệnh lệnh của hắn rơi xuống, hậu phương 5000 yêu binh đồng thời giơ lên trong tay trường cung. 5000 chi lóe ra nhàn nhạt lôi quang mũi tên, trong nháy mắt rời dây cung mà ra, hướng phía cái kia hơn 100 yêu quái chút xuống. Đây cũng là quán nhật tiễn, mỗi một chi đều do Trịnh Mục tự tay lấy cửu thiên thần lôi rèn luyện mà thành, chuyên phá yêu tà hộ thể yêu khí. Phúc, phúc, phúc. Mưa tên rơi xuống, huyết nhục văng tung tóe. Những cái kia cự tê sơn tiểu yêu thậm chí chưa kịp hét thảm một tiếng, liền bị quán nhật tiễn bắn thủng thân thể. Tính cả hồn phách cùng một chỗ bị trên mũi tên kèm theo lôi đỉnh chi lực trong nháy mắt chôn bụi. Cái kia xông lên phía trước nhất lục yêu, vội vàng đem đại đao trong tay múa đến kín không kẽ hở, miễn cưỡng đỡ được mười mấy mũi tên, nhưng cũng bị chấn động đến nứt gan bàn tay, toàn thân run lên. Mắt thấy đợt thứ hai mưa tên liền muốn đánh tới, hắn rốt cuộc không để ý tới mặt mũi gì, hú lên quái dị, quay người liền hướng phía trên núi bỏ mạng chạy trốn. Huyền Giáp Độc Ly cũng không hạ lệnh truy kích. Một con run rề mà thôi, thả hắn trở về báo tin, vừa vặn. Phân ra một đội, vây quanh cả tòa cự Tê Sơn, một con rồi cũng không cho thả ra. Những người còn lại, theo ta tấn công núi. Huyền Giáp Độc Ly hạ đạt chỉ lệnh mới, tự mình dẫn theo còn lại yêu binh, hướng về đỉnh núi xuất phát. Nhưng vào lúc này, cự Tê Sơn đỉnh núi, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả ngọn núi đều kịch liệt lay động, vô số núi đá lăn xuống. Huyền Giáp Độc Ly dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp cái kia nồng đậm trong hắc vụ, một cái thân ảnh khổng lồ, chậm rãi đứng lên. Đó là một cái cao tới hơn 100 trượng cự hình tê giác. Nó toàn thân bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp băng giáp, đang lăn lộn trong hắc vụ hiện ra hàn quang lạnh lẽo. Đỉnh đầu cây kia tráng kiện độc giác, trực chỉ chân trời. Chính là cự Tê Sơn chi chủ, Huyền Băng cự Tê. Huyền Giáp Độc Ly đối mặt cái này tựa như núi cao quái vật khổng lồ, trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi. Ta chính là Huyền Vi chân quân tọa hạ đại tướng, phụ chân quân chi mệnh, đến đây thu phục các ngươi trong núi yêu vật, còn không mau mau quỳ xuống lĩnh mệnh. Huyền Băng cự Tê cặp kia to lớn đôi mắt chậm rãi chuyển động, rơi vào Huyền Giáp Độc Ly trên thân, thanh âm một ngạn. Huyền Vi chân quân, đó là ai? Ngươi chỉ là một đầu sâu dài, cũng dám ở bản vương trước mặt phát ngôn bừa bãi. Vừa dứt lời, Huyền Băng cự Tê thân thể cao lớn kia đột nhiên gia tốc, ở vang vọt tới Huyền Giáp Độc Ly. Nó đỉnh đầu độc giác, đâm thẳng mà đến. Huyền Giáp Độc Ly con ngươi đột nhiên co lại, không dám đón đỡ, thân hình nhanh lùi lại né tránh. Phía sau hắn bộ phận yêu binh lại không vận tốt như vậy, bị cái kia trên độc giác tản mát hàn khí tác động đến, trong nháy mắt hóa thành băng điều. Có thì bị Huyền Băng cự Tê chân lớn trực tiếp giẫm qua, trực tiếp biến thành một bài thịt nát. Già Tê Giác, ngươi muốn chết. Mắt thấy thân binh của mình chết thảm, Huyền Giáp Độc Ly giận tím mặt. Hắn không còn né tránh, toàn thân yêu lực bạo dũng, giơ nắm đấm, ngang nhiên nên hướng Huyền Băng cự Tê. Oanh! Nắm đấm cùng độc giác va chạm trong nháy mắt, một đạo chùm sáng năng lượng ầm vang nổ tung. Sóng xung kích hiện lên hình khuyên khuyết tán ra đến, đem phương viên vài dặm bên trong hết thảy đều san thành bình địa. Quang mang tán đi, Huyền Giáp Độc Ly thân ảnh bay ngược mà ra. Huyền Băng cự Tê lực lượng hiển nhiên so với hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngay tại Huyền Giáp Độc Ly sắp đập ầm ầm rơi xuống đất lúc, một cô nhu hòa lực lượng chống rông xuất hiện, vững vàng nâng thân thể của hắn. Trình Mục chẳng biết lúc nào đã đi tới phía sau hắn. Lùi ra đi. Trình Mục thanh âm bình tĩnh không lay động. Là Trần Quân. Huyền Giáp Độc Ly dãy rủa lấy đứng dậy, cung kính lùi sang một bên. Trình Mục lúc này mới đưa ánh mắt về phía đầu kia nổi giận cự Tê. Huyền Băng cự Tê cũng dừng bước, trong mắt của nó toát ra một tia trào phúng. Ngươi chính là Huyền Vi chân quân, nhìn còn không có dứt sữa bé con, cũng dám ở bản vương trước mặt làm cản. Hiện tại quỳ xuống, bản vương có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng. Trình Mục nghe vậy, khoe miệng có chút dương lên. Hắn không nói gì, chỉ là tùy ý hướng trước vung ra một quyền. Trong chốc lát, cuồng phong cuốn ngược, sơn băng địa liệt. Phanh! Quyền phong kia rắn rắn chắc chắc đánh vào Huyền Băng cự Tê trên thân thể cao lớn. Huyền Băng cự Tê trong nháy mắt bị đánh đến ly khai mặt đất, hướng về sau bay rất ra ngoài. Nó thân thể cao lớn liên tiếp va sụp mấy chục tòa ngọn núi, mới rốt cục tại một mảnh hỗn độn trong phế tích dừng lại. Tất cả yêu vương yêu binh, tất cả đều hóa đá tại chỗ, kinh hãi muốn tuyệt mà nhìn xem Trình Mục. Vẹn vẹn một quyền chi uy, liền đem thực lực mạnh mẽ Huyền Băng cự Tê đánh bay ra ngoài. Hoa, sư phụ rất đẹp. Doãn Tân Nguyệt trước hết nhất kịp phản ứng, kích động vỗ tay nhỏ. Giống. Huyền Băng cự Tê lung lay đầu khổng lồ, lần nữa từ trong đống loạn thạch đứng lên. Nó toàn thân băng giáp xuất hiện không ít vết rách, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Nó bốn vó đảo động lên mặt đất, đột nhiên túi lầu xuống, đem cây độc giác kia nhắm ngay Trình Mục. Nhìn xem lần nữa vọt tới Huyền Băng cự Tê, Trình Mục trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Gân cốt cũng không tệ. Sau một khắc, hắn tâm niệm khẽ động, phía sau chậm rãi hiện ra pháp luân. Hai đạo hàn quang lạnh lẽo từ Trình Mục trong mắt bắn ra, tinh chuẩn đánh trúng vào Huyền Băng cự Tê công kích phía trước độc giác cùng hai đầu chi trước. Giang giác, độc giác, ứng thanh mà đứt. Chi trước xương cốt trong nháy mắt vỡ vụn. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 239, có đầu xích luyện xà đang rình coi. Chương 239, có đầu xích luyện xà đang rình coi. Huyền Băng cự Tê phát ra một tiếng rên rỉ, thân thể cao lớn lập tức mất đi cân bằng. Không đợi nó ngã xuống, Trình Mục đưa tay một chỉ. Oanh két. Một đạo lôi điện màu tím từ trên trời giáng xuống, bổ vào Huyền Băng cự Tê trên lưng, đưa nó thân thể cao lớn trực tiếp đánh phía giữa không trung. Ngay sau đó, lại bị hung hăng hướng phía dưới đè ép. Oanh. Huyền Băng cự Tê thân thể đập ầm ầm ở giữa sơn cốc trên mặt đất. Đại địa kịch liệt rung động, một cái sâu đạt hơn 10 mét khủng bố hố to trong nháy mắt hình thành. Trên người nó cái kia tầng tầng trùng trùng điệp điệp băng giáp, dưới một kích này, hoàn toàn tan vỡ. Huyền Băng Cự Tê nhìn về phía cái kia lơ lửng ở giữa không trung thân ảnh, trong mắt trừ sợ hãi, còn có một tia không cam lòng. Cái kia tự xưng Huyền Vi chân quân nam nhân, chỉ dùng một quyền, liền đem nó vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân đánh thành trọng thương. "Ngươi, ngươi đến cùng là ai?" Huyền Băng Cự Tê hư được hỏi. Trình Mục đứng chắc tay, thần sắc đạm mạc. "Lặp lại lần nữa, ta chính là Huyền Vi chân quân. Hiện tại, ngươi có thể nguyện hàng." Huyền Băng Cự Tê to lớn trong lỗ mũi phun ra hai đạo thô trọng bạch khí. "Mơ tưởng, ta Cự Tê Sơn bộ tộc, chỉ có chiến tử, không có đầu hàng. Cứ việc bản thân bị trọng thương, nhưng thân là một phương yêu vương tôn nghiêm, để nó không cách nào thấp kém đầu lâu cao ngạo. Xương cốt cũng rất cứng rắn." Trình Mục chậm rãi giơ lên tay phải. "Đã như vậy, vậy liền để ngươi nếm thử ta Hắc Phong Sơn quý củ." Vừa dứt lời, hắn năm ngón tay bỗng nhiên một nắm. Lốt buốt. Trên bầu trời phong vân biến sắc, mây đen hội tụ. Từng đạo lôi điện chống rông xuất hiện, xen lẫn thành lôi bóng. Huyền Giáp Độc Ly nhìn lên trong bầu trời lôi quang, trong mắt tràn đầy kính sợ. Đây mới là chân quân chân chính thực lực. "Rơi." Trình Mục nhẹ nhàng phun ra một chữ. Cái kia đầy trời lôi xả trong nháy mắt đáp xuống, đều quất vào Huyền Băng Cự Tê trên thân thể cao lớn. Đôn đốt. Ầm, ngao. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả tòa Cự Tê Sơn. Huyền Băng Cự Tê thống khổ trên mặt đất quay cuồng, thân thể khổng lồ mỗi một lần bật mèo đều sẽ để ngọn núi kịch liệt rung động. Máu tươi từ trong vết thương phun ra, đưa nó dưới chân đại địa nhuộm thành một mảnh nhìn thấy mà giật mình màu đỏ sẫm. Bóng ma tử vong chưa từng như này rõ ràng bao phủ nó. Nó có thể cảm giác được, sinh cơ của chính mình đang bị lôi điện phi tốc ma diệt. Tiếp tục như vậy nữa, không ra mười hơi, nó liền sẽ hình thần câu diện. Ta hàng, ta nguyện ý đầu hàng. Bản năng cầu sinh rốt cục ép vỡ cái kia buồn cười tôn nghiêm, Huyền Băng Cự Tê phát ra cầu xin tha thứ gào thét. Trình Mục nghe vậy, tay phải nhẹ nhàng vung lên. Giữa thiên địa, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ còn lại có Huyền Băng Cự Tê nằm trong vũng máu, từng ngụm thở hổn hển, trong mắt chỉ còn lại có sống sót sau hai nạn sợ hãi. Trình Mục thân ảnh chậm rãi rơi xuống, đứng tại trước mặt của nó. Sớm dạng này không phải tốt. Ngươi đã chiếm núi làm vua, có biết thủ hạ ngươi yêu vật dưới chân núi làm hại, giết hại bao nhiêu sinh linh? Huyền Băng Cự Tê nghe vậy, đầu lâu to lớn có chút rủ xuống, không dám ngôn ngữ. Nó mặc dù gớp thuốc qua tay bên dưới, nhưng yêu tính có thuần, luôn có chút thứ không biết chết sống xuống núi làm ác. Nó phần lớn cũng là mở một con mắt nhắm một con. Hôm nay thu ngươi, không phải là nhìn chúng ngươi điểm ấy đạo hạnh tầm thường. Trình Mục thanh âm băng lãnh, mà là cho ngươi một cái cải tà quy chính, chuộc tội cơ hội. Từ nay về sau, ngươi coi theo ta tu hành, nhiều làm việc thiện sự tình, lấy hoàn lại ngươi ngày xưa phạm vào tội nghiệp. Ngươi có bằng lòng hay không? Nhỏ. Nguyện ý. Huyền Băng Cự Tê khó khăn đáp. Địa thế còn mạnh hơn người, nó hiện tại chỉ muốn mạng sống. Rất tốt. Trình Mục nhẹ gật đầu, thản nhiên nói: "Đã như vậy, về sau ngươi liền làm tọa kỵ của ta đi." "Tiểu Tê, bái kiến chủ nhân." Huyền Băng Cự Tê đầu lâu trầm thấp rũ xuống. "Ân, mang bọn ta lên núi đi." Trình Mục ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Huyền Băng Cự Tê dãy rủa lấy đứng người lên, cẩn thận từng ly từng tí phụ phục xuống tới, ra hiệu Trình Mục bọn người đi lên. Trình Mục đi đầu một bước, bước lên nó rộng lớn phần lưng, Doan Tân Nguyệt, Nhạc Ỷ La cùng Bạch Nhu Nhu cũng theo sát phía sau. Huyền Băng Cự Tê đứng vững thân hình, dẫn Hắc Phong Sơn đại quân hướng phía đỉnh núi động phủ đi đến. Cự Tê Sơn động phủ xa so với Hắc Phong Sơn muốn chọc giận phái được nhiều. Trên đường đi, vô số Cự Tê Sơn yêu binh từ các nơi tuôn ra, nhìn thấy nhà mình đại vương máu me khắp người. Trên lưng còn đứng lấy mấy nhân loại, đều là không biết làm sao. Tất cả Cự Tê Sơn sở thuộc, toàn bộ ở đây tập hợp. Huyền Băng Cự Tê phát ra một tiếng gào thét. Rất nhanh, đám yêu binh liền tại đỉnh núi trên quảng trường khổng lồ tụ tập lại, khoảng chừng 20.000 chi chúng. Kể từ hôm nay, ta Cự Tê Sơn nhập vào Hắc Phong Sơn dưới trướng. Vị này chính là Huyền Vi chân quân, cũng là các ngươi tân chủ nhân. Còn không mau mau bài kiến. Huyền Băng Cự Tê thanh âm vang vọng toàn trường. Hơn 20 yêu binh hai mặt nhìn nhau, mặc dù không rõ xảy ra chuyện gì, nhưng ngay cả nhà mình đại vương đều đầu hàng, bọn chúng nào dám phản kháng? Bái kiến chân quân. Huyền Giáp Độc Ly. Trình Mục mở miệng. Có thuộc hạ. Huyền Giáp Độc Ly lập tức tiến lên một bước, kiểm kê yêu binh số lượng, chỉnh biên nhập ngũ. Tuân mệnh. Huyền Giáp Độc Ly lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu tay chỉnh biên chi này khổng lồ yêu binh đội ngũ. Trình Mục đứng tại Huyền Băng Cự Tê trên lưng, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt bầy yêu. Thần niệm khẽ động, trong nháy mắt bao trùm cả tòa Cự Tê Sơn. Ân. Lông mày của hắn hơi nhíu. Tại chân núi trong bụi cỏ, tựa hồ có cái vật nhỏ đang rình coi. Trình Mục khỏe miệng có chút dương lên, mở ra thiên nhãn. Ánh mắt xuyên thấu tầng tầng trở ngại, hắn tinh tường nhìn thấy, một đầu yêu xà, chính cẩn thận từng ly từng tí giấu ở trong bụi cỏ. Trình Mục thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Doãn Tân Nguyệt. Trăng non. Sư phụ, đệ tử tại. Doãn Tân Nguyệt đội bằng đáp. Có chỉ tiểu côn trùng đang trông nhìn, ngươi đi đem nó bắt trở lại. Là, sư phụ. Doãn Tân Nguyệt nghe vậy, trong mắt lóe lên hưng phấn. Rốt cục có nàng cơ hội biểu hiện. Nàng lập tức tế ra ngàn năm kiếm gỗ đào, trong chớp mắt, Doãn Tân Nguyệt liền tới đến Trịnh Mục nói tới lùm cây kia trước. Nàng còn chưa kịp dò xét, trong bụi cỏ liền đống nhiên xoạt một tiếng. Một đầu xích luyện xà đống nhiên chui ra, cũng không quay đầu lại hướng phía xa xa rừng rậm bỏ mạng chạy trốn. Doãn Tân Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, dưới chân một chút, trong nháy mắt đuổi theo. Tay nàng cầm kiếm gỗ đào, ngăn ở xích luyện xà phía trước. Cái kia xích luyện xà gặp đường đi bị chắn, đuôi rắn đống nhiên hất lên, toàn bộ thân thể ở giữa không trung bất khả tư nghị thay đổi. Vậy mà trong nháy mắt thay đổi phương hướng, hướng phía một phương hướng khác tiếp tục chạy trốn. Muốn chạy. Không dễ dàng như vậy. Doan Tân Nguyệt quát một tiếng, thả người nhảy lên, trực tiếp đằng không mà lên, xuất hiện tại xích luyện xà hướng trên đỉnh đầu. Nàng hai tay cầm kiếm, thể nội pháp lực không giữ lại chút nào quán chú trong đó, nhắm ngay đầu rắn to lớn kia, hung hăng chém xuống một kiếm. Mắt thấy là phải bị chém trúng, cái kia xích luyện xà lại bỗng nhiên ngóc đầu lên, mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái vào chém xuống kiếm gô đào mũi kiếm. Doan Tân Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ thân kiếm truyền đến, cổ tay tê dần, trường kiếm lại bị gắt gao cắn, không thể động đậy. Khí lực thật là lớn. Doan Tân Nguyệt ánh mắt ngưng tụ, chẳng những không có bối rối, ngược lại cười lạnh một tiếng. Muốn chết. Nàng tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực điên cuồng vận chuyển. Kiếm vô đảo trên mũi kiếm, trong nháy mắt buộc phát ra vô số thiểm điện. Oeng. Một tiếng vang trầm, lôi đỉnh chi lực tại xích luyện xà trong miệng nổ tung. Tê. Xích luyện xà phát ra một tiếng thống khổ tê minh, miệng đầy răng nanh bị tạc đến vỡ nát, máu me đầm địa. Nặng nề mà mới ngã xuống đất, run rẩy không thôi. Đề cử chuyển hot, đất phong một giây chướng một binh, nữ đế quỷ cầu đừng tạo phản hoàn thành xuyên qua đại cản trở thành hổ uy đại tướng quân chi tử, Tần Trạch bắt đầu liền bị nữ đế tá ma giết lửa, tức đoạt binh quyền, đây tới cẩn tối Bắc Lương. Nhập Bắc Lương đêm trước, hắn thức tỉnh trí tôn lãnh chúa hệ thống, một giây tự động thu hoạch điểm tích lũy. Đổi nhân khẩu, lương thảo, triệu hoán sát thần bạch khởi, binh tiên hà tín, chế tạo mạnh nhất quân đội. Đương Tần Trạch dùng binh trăm vạn, đánh đâu thằng đó, nữ đế ra đầu tê dại, vội vàng ban thưởng Trần An. Tần Trạch cười lạnh, mặt trời lặn phía tây ngươi không bồi, đông sơn tái khởi ngươi là ai? Đợi ta vào kinh này, chính là lúc ngươi rơi xuống đế vị. Chương 240, Xà Sơn sơn chủ là cái đạo sĩ. Chương 240, Xà Sơn sơn chủ là cái đạo sĩ. Doãn Tân Nguyệt thừa cơ rút ra kiếm gỗ đào, trong mắt hàn quang lóe lên, giơ lên cao cao, liền muốn chém xuống đầu lâu của nó. Dừng tay. Nhưng vào lúc này, Trình Mục thanh âm xa xa truyền đến. Doãn Tân Nguyệt trong lòng nghi hoặc, nhưng mệnh lệnh của sư phụ không thể không nghe, đành phải tạm thời thu liễm sát khí. Đừng đội giết. Trình Mục thanh âm lần nữa truyền đến. Giữ lại nó, còn có chút tác dụng. Vừa dứt lời, Trình Mục thân ảnh đã vô thanh vô tức xuất hiện ở Doãn Tân Nguyệt bên cạnh. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất thảm trạng xích luyện xà, cười nhạt một tiếng. Nha đầu này ra tay vẫn rất hung ác, không hổ là đồ đệ của mình. Doãn Tân Nguyệt cung kính đứng ở một bên. Sư phụ, yêu này rắn lén lén lút lút, không giết sợ có hậu hoạn. Không sao. Trình Mục khoát tay áo, ánh mắt rơi vào xích luyện xà trên thân. Cái kia xích luyện xà bị hắn xem xét, thân thể run lợi hại hơn. Trình Mục cong ngón búng ra. Ông. Bốn đạo lôi quang màu tím trống rông xuất hiện, trong nháy mắt cắm vào xích luyện xà bốn phía mặt đất, hình thành một cái lôi điện lồng giam. Xích luyện xà thân thể bỗng nhiên cứng đờ, triệt để không dám động. Nó có thể cảm giác được, chỉ cần mình hơi chạm đến lôi quang kia, hạ tràng tuyệt đối so với mới vừa rồi bị nổ tan miệng còn thê thảm hơn. Hiện tại, có thể tâm sự. Trình Mục đứng chắp tay, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nó. Nói một chút đi, ngươi từ chỗ nào đến, tới chỗ này làm gì? Xích luyện xà đầu lâu to lớn nằm ở trên đất, không dám nâng lên, ồm ồm cầu xin tha thứ. Chân quân tha mạng. Chân quân tha mạng a. Doãn Tân Nguyệt ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Sư phụ ta cha hỏi ngươi đâu, còn dám nói nhảm, ta hiện tại liền bổ ngươi. Xích luyện xà bị nàng giật mình, toàn thân khẽ run rẩy, toàn bộ nói ra. Về. Hồi bẩm chân quân, tiểu yêu là cựu đầu xà núi người, phụ chúng ta sơn chủ chi mệnh, đến đây cự tê sơn. Do xét một chút tình huống, Trình Mục trong lòng hiểu rõ, cùng hắn đoán không sai biệt lắm. Cây bên này mấy cái đỉnh núi, là thuộc cái này cựu đầu xà núi cùng cự tê sơn thế lực lớn nhất. Cự tê sơn náo ra động tĩnh lớn như vậy, cựu đầu xà núi phái thám tử tới cũng là hợp tình lý. Các ngươi sơn chủ là lai lịch gì? Trình Mục tiếp tục hỏi. Chúng ta sơn chủ là một vị đạo trưởng, pháp lực cao cường, đã chiếm núi mấy trăm năm sao xích luyện xà không dám có chút dấu giếm. Trình Mục nhìn xem dưới chân đầu này bị đánh sợ xích luyện xà, trong lòng có so đo. Cho ngươi một cái cơ hội sống sót. Xích luyện xà đầu rắn bỗng nhiên nâng lên. Chân quân mời nói. Chỉ cần có thể tha nhỏ một mạng, tiểu yêu làm cái gì đều nguyện ý. Rất tốt. Trình Mục nhẹ gật đầu. Quy thuận tại ta, sau đó, mang bọn ta tới ngươi quê quán. Cựu đầu xà núi. Xích luyện xà ngây ngẩn cả người. Dẫn đường đi tiến đánh chính mình quê quán. Cái này. Nó chỉ do dự trong nháy mắt, khi ánh mắt chạm đến bốn phía ẩm rung động lôi điện pháp trận lúc. Nó lập tức đem tất cả do dự đều nuốt trở lại trong bụng. Tiết tháo là cái gì? Có thể có mạng nhỏ có trọng yếu không? Nguyện ý. Tiểu yêu mười. Không 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 nguyện ý. Xích luyện xà liền vội vàng gật đầu. Rất tốt. Trình Mục thỏa mãn nhẹ gật đầu, phất tay tán đi lôi điện pháp trận. Hắn quay người đối với Doãn Tân Nguyệt phân phó một câu, lập tức một đạo thần niệm chuyển về đỉnh núi. Sau một lát, ba đạo lưu quang từ cự tê sơn hút bay bên dưới, rơi vào Trình Mục trước mặt, chính là Nhạc Tỷ La, Huyền Giáp Độc Ly cùng Bạch Nhu Nhu. Bái kiến chân quân. Ba người cùng nhau hành lễ. Ân. Trình Mục nhẹ gật đầu, chỉ vào đầu kia to lớn xích luyện xà. Nhạc Tỷ La, Huyền Giáp Độc Ly, Bạch Nhu Nhu nghe lệnh. Có thuộc hạ. Ba người các ngươi, lập tức điểm đủ 30,000 tinh nhuệ yêu binh, do con rắn này dẫn đường, tiến về cựu đầu xà núi. Trong lòng ba người run lên, lập tức minh bạch Trình Mục ý tứ. Đây là muốn trực tiếp san bằng cựu đầu xà núi. Tuân mệnh. Ba người lĩnh mệnh. Trình Mục vừa nhìn về phía Huyền Băng cự tê. Huyền Băng, ngươi dẫn theo trên núi còn thừa yêu binh, trấn thủ cự tê sơn, không được sai sót. Tuân mệnh, chủ nhân. Huyền Băng cự tê ổn ổn đáp. Rất nhanh, đỉnh núi yêu khí trùng thiên, 30,000 tinh nhuệ yêu binh tại Nhạc Ỷ La mấy người xuất linh dưới, trùng trùng điệp điệp đi đến dưới núi. Đi theo đầu kia ủ rũ túi đầu xích luyện xà, hướng phía cựu đầu xà núi phương hướng xuất phát. Doãn Tân Nguyệt nhìn xem đi xa đại quân, trong mắt lóe lên một tia hâm mộ. Làm sao? Muốn đi? Trình Mục phảng phất xem thấu tâm tư của nàng. Đệ tử không dám. Doãn Tân Nguyệt đội vàng túi lầu xuống. Nhiệm vụ của ngươi là tu luyện, mà không phải chém chém giết giết. Trình Mục nói, ánh mắt đảo qua liên miên cự tê sơn mạch, cuối cùng dừng lại tại sườn đông một tòa linh khí dạt dào tú mỹ trên ngọn núi. Ngọn núi kia cảnh sắc thanh lưu, trải rộng kỳ hoa dị thảo, trong núi còn có một đạo thanh tuyển thác nước, thật sự là khó được động thiên phúc địa. Đi thôi, vi sư dẫn ngươi đi cái địa phương. Trình Mục nói đi, liền dẫn Doãn Tân Nguyệt hướng phía ngọn núi kia bay đi. Hai người rơi vào đỉnh núi, Doãn Tân Nguyệt chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề linh khí đập vào mặt, toàn thân không nói ra được dễ chịu. Thật là nồng nặc linh khí. Nàng nhịn không được sợ hãi thán nói. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là tu luyện của ngươi đạo tràng. Trình Mục nhàn nhạt nói ra. A. Doãn Tân Nguyệt ngây ngẩn cả người. Sư phụ, cái này quá quý giá. Tại dạng này linh khí dư thừa chỗ tu luyện, tốc độ ít nhất là phía ngoài mấy lần. Vi sư ban cho ngươi, ngươi an tâm nhận lấy chính là. Trình Mục tiếp tục nói. Tu vi của ngươi hay là quá thấp, mau chóng tăng lên đi lên, về sau mới có thể giúp vi sư làm càng nhiều chuyện hơn. Là, sư phụ. Đệ tử tuyệt không cô phụ sư phụ kỳ vọng. Doãn Tân Nguyệt trong lòng cảm động, nặng nề mà nhẹ gật đầu. Tốt, chúng ta nên xuất phát. Trình Mục giao phó xong, tâm niệm vừa động, dưới chân trống rông sinh ra một đóa tường vân, đem hắn cùng Doãn Tân Nguyệt nâng lên. Tường vân chậm rãi lên không, hướng phía cựu đầu xà núi phương hướng thản nhiên lướt tới. Cùng lúc đó, cựu đầu xà núi, Nhạc Ý La, Huyền Giáp Độc Ly, Bạch Nhu Nhu xuất lĩnh 30,000 yêu binh đại quân, đen nghịt một mảnh, đã binh lâm ở dưới chân núi. Ngập trời yêu khí xông thẳng lên trời, để cả tòa cựu đầu xà núi cũng vì đó rung động. Lớn lớn lớn, đại vương không xong. Một cái phụ trách tuần sơn lang yêu lộn nhào phóng tới đỉnh núi chỗ sâu một tòa cổ lao hang động, hoảng sợ hô. Trong huyệt động, một người mặc đạo bào đạo sĩ trung niên chính ngồi xếp bằng. Trước mặt hắn, lơ lửng một tấm bùa chú, trên phù lục hiện đầy huyền áo phức tạp phù văn. Chuyện gì như vậy kinh hoàng? Đạo sĩ trung niên chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không vui. Núi, dưới núi. Dưới núi tới thật nhiều binh mã. Lang yêu thở không ra hơi hô, đen nghịt một mảnh, đem chúng ta núi cho vây quanh. Nhìn cơ hiệu, tựa như là Hắc Phong Sơn. Đạo sĩ trung niên hơi nhướng mày. Hắc Phong Sơn. Hắn lập tức bấm ngón tay tính toán, sắc mặt hơi đổi một chút. Xích luyện xà khí tức biến mất, Cự Tê Sơn khí vận cũng thay đổi. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ ra, Cự Tê Sơn đã bị Hắc Phong Sơn cho thu phục. Hiện tại, đây là hai nhà liên hợp lại, muốn đối với hắn cựu đầu xà núi lập thủ. Đám ô hợp tôi, cũng dám đến ta cựu đầu xà núi làm càn. Đạo sĩ trung niên chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại cười lạnh một tiếng. Hắn chậm rãi đứng người lên, đưa tay cầm tấm kia lơ lửng giữa không trung phụ lục. Đến rất đúng lúc, ta cái này càn khôn bạo liệt phù vừa mới luyện thành, đang lo không có địa phương thử một chút uy lực, liền lấy các ngươi đến tế phủ đi. Thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn nhoáng một cái, hư không tiêu thất tại trong huyệt động. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại tịnh thân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 241, bọn tỉ muội, mở hơi ấm. Chương 241, bọn tỉ muội, mở hơi ấm. Cựu đầu xà núi, chân núi. 30,000 yêu binh tạo thành dòng lũ màu đen, đã đem cả tòa sơn mạch thông lộ đóng chặt hoàn toàn. Cầm đầu chính là Nhạc Ý La, Huyền Giáp Độc Ly, cùng gần đây quy hàng xích luyện xà. Ngay tại đại quân phía trước 100 mét chỗ, một đầu do cự thạch lũy thế đơn sơ quan hải vắt ngang ở nơi đó. Quan hải đằng sau, ước chừng 500 tên cựu đầu xà núi yêu binh cầm trong tay binh khí, thần sắc khẩn trương bày trận mà đợi. Một cái vai khiêng một thanh khai sơn cự phủ yêu quái đầu lĩnh càng trận mà ra. Hắn liếc mắt liền thấy được đứng tại trước trận xích luyện xà. Xích luyện xà, yêu quái đầu lĩnh giọng nói lớn như là tiếng sấm, tức giận quát: Người tên phản đồ này, lại còn có mặt trở về. Đại vương không xử bạc với ngươi, ngươi dám phản bội cựu đầu xà núi, đầu nhập vào ngoại địch. Xích luyện xà sắc mặt có chút phức tạp, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Nàng tiến về phía trước một bước, nói ra: Ngưu đại lực, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huyền vi chân quân pháp lực vô biên, nhất thống bắc cảnh yêu sơn chính là thiên mệnh sở quy. Ta đây là muốn tốt cho các ngươi, nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng, chân quân từ bi, có thể tha các ngươi một mạng. Được xưng Ngưu đại lực yêu quái đầu lĩnh ngay vậy, tức giận đến oa oa kêu to: Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi, cái gì cầu thí chân quân? Lão tử chỉ nhận đại vương. Ngươi cái này ăn cây táo rào cây sung tiện nhân, hôm nay lão tử trước hết thanh lý môn hộ, đem ngươi chặt thành thịt vụn. Lời còn chưa dứt, Ngưu đại lực hai chân bỗng nhiên phát lực, thân thể khôi ngô hướng phía xích luyện xà bay thẳng mà đến. Trong tay hắn khai sơn cự phủ cao cao giơ lên, trên lưỡi búa yêu khí lở lở, hiển nhiên là dùng toàn lực. Xích luyện xà con ngươi co rụt lại, vô ý thức liền muốn xuất thủ ngăn cản. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh mảnh khảnh nhanh hơn nàng. Nhạc Ỷ La chẳng biết lúc nào đã đi tới trước trận, ngón tay trắng non ở giữa kẹp lấy một tấm màu vàng nóng phù lục. Nàng nhìn xem khí thế kia rào rạt vọt tới Ngưu đại lực, khinh thường cười lạnh: Bác sĩ, ồn ào. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, nàng đầu ngón tay phù lục liền hóa thành một vệt kim quang, bắn ra ngoài. Ngưu đại lực chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, hắn muốn tránh, có thể cái kia tốc độ ánh sáng thực sự quá nhanh. Oeng! Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Kim quang tại tiếp xúc đến Ngưu đại lực trong nháy mắt, ở vang nổ tung. Năng lượng cùng bạo trong nháy mắt đem Ngưu đại lực cùng hắn trôi kia khai sơn cự phủ cùng nhau thôn phệ. Đợi cho quang mang tan đi, nguyên địa chỉ để lại một cái cháy đen hô to. Về phần yêu quái kia đầu lĩnh Ngưu đại lực, tính cả binh khí của hắn, đã triệt để biến thành phi hôi. Quan Hải hậu phương cái kia 500 tên cựu đầu xà sơn yêu binh, từng cái trợn mắt hốt mồm, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến sạch sẽ. Đầu lĩnh của bọn hắn, cứ như vậy bị một tấm nho nhỏ lá bửa, cho nổ không có. A, không biết là ai ra tay trước ra một tiếng thê lương thét lên. Còn lại đám yêu binh trong nháy mắt hỏng mất, từng cái đánh tơi bời xoay người liền chạy, hận không thể cha mẹ đà sinh hai cái chân. Chạy a. Đầu lĩnh bị xuống đất an tỏi rồi. Là tiên nhân. Hát Phong Sơn mời tới tiên nhân. Hỗn loạn trong tiếng gào thét, 500 yêu binh tan tác như chim ong, hướng phía trên núi bỏ chạy. Nhạc Ỷ La nhìn đều chẳng muốn nhìn những đạo binh kia một chút. Nàng xoay người, đối với sau lưng Huyền Giáp Độc Ly nhàn nhạt nói ra, lưu lại một bán nhân mã, đem trọn tòa cựu đầu xà núi bao bọc vây quanh, một con rồi cũng không cho thả ra. Là Huyền Giáp Độc Ly không người lĩnh mệnh, lập tức quay người đối với đại quân ra lệnh. Phân ra 15,000 người, bố trí xuống Thiên La địa võng, phong tỏa toàn núi. Những người còn lại, theo ta cùng Nhạc Ỷ La đại nhân, tấn công núi. Giống 15,000 tên tinh nhuệ yêu binh giận dữ hét lên, thanh trấn khắp nơi. Tại Nhạc Ỷ La cùng Huyền Giáp Độc Ly xuất lĩnh dưới, nhánh đại quân này dọc theo đường núi trùng trùng điệp điệp hướng sông lên đi. Trên đường đi, không ngừng có cựu đầu xà núi yêu binh từ các nơi lao ra ý đồ ngăn cản. Nhưng tại cái này 15,000 tên như lang như hổ liên quân trước mặt, những này giải rác chống cự đơn giản như là châu chấu đa xe. Thậm chí không cần Nhạc Ỷ La cùng Huyền Giáp Độc Ly xuất thủ. Những cái kia từ cự tê sơn hợp nhất tới yêu binh, tại Huyền Băng cự tê bộ hạ cũ dẫn đầu xuống, đối với mảnh khu vực này địa hình có chút quen thuộc. Bọn hắn ngao ngao kêu, anh dũng giành trước, đem từng cái cứ điểm tùy tiện nổ. Đại quân rất nhanh liền vọt tới giữa sườn núi, trên đường đi lưu lại khắp nơi trên đất yêu thi. Nhưng vào lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh, không có dấu hiệu nào tối xuống. Mảng lớn mây đen từ bốn phương tám hướng tụ đến, che khuất bầu trời. Trung thiên yêu khí, quấy phong vân. Giống. Một tiếng gào thét từ hắc vụ kia trung tâm truyền ra. Giữa rừng núi, tất cả chim thú trong nháy mắt im lặng, vô số nhỏ yếu hung thú càng là nằm rạp trên mặt đất, hướng phía đỉnh núi phương hướng bị bái. Một cỗ cực hàn âm sát chi khí, theo hắc vụ cùng nhau bao phủ xuống. Trong không khí, đám yêu binh thở ra nhiệt khí trong nháy mắt ngưng kết thành sương trắng. Một chút giọt nước thậm chí không kịp nhỏ xuống, ngay tại giữa không trung ngưng kết thành băng châu, đinh đinh đang rơi trên mặt đất. Xông lên phía trước nhất đám yêu binh đội vàng không kịp chuẩn bị, bị cỗ hàn khí kia xông lên, lập tức từng cái cong đến toàn thân phát run, hàm răng run lên. Động tác của bọn hắn trở nên chậm chạp cứng ngắc, trên thân bao trùm lên một tầng miếng băng mỏng. Thậm chí ngay cả thể nội yêu lực vận chuyển cũng bắt đầu trở nên tối nghĩa đứng lên. Không tốt. Nhạc Ỷ La đôi mi thanh tú nhăn lại. Tiếp tục như vậy nữa, không cần đánh, dưới tay nàng yêu binh liền muốn trước bị tươi sống chết rét. Cố khí tức này là địa tiên, mà lại là tu hành chí ít 3000 năm đại yêu. Nàng không chút do dự, cấp tốc từ trong ngực lại lấy ra một tấm màu vàng nóng phụ lục. Lần này, nàng cắn nát đầu ngón tay của mình. Một giọt đỏ thấm máu tươi nhỏ xuống tại trên phụ lục, trong nháy mắt bị hấp thu. Sắc. Nhạc Ỷ La đem lây dính chính mình tinh huyết phụ lục hướng giữa không trung ném đi, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên địa chi hỏa, nghe ta hiệu lệnh, liệt hỏa phần thiên. Liệt hỏa phù, lên. Tấm phù lục kia ở giữa không trung ầm vang tự đốt, hóa thành một đầu cao vài trượng giữ tợn hỏa long. Hỏa long xoay quanh gào thét, đem chung quanh hắc vụ cùng hàn khí xua tán đi hơn phân nửa. Bao phủ tại yêu binh trên người băng xương cấp tốc hòa tan, một cô ấm áp một lần nữa về tới trong cơ thể của bọn hắn, để bọn hắn khôi phục năng lực hành động. Đúng lúc này, trên bầu trời hắc vụ kịch liệt quần quật đứng lên. Một cái quái vật khổng lồ từ trong tầng mây nô ra thân thể của nó. Đó là một đầu to lớn vô cùng mãng xà màu đen, chỉ là lộ ra nửa thân thể, liền như là một ngọn núi nhỏ. Cự mãng đáp xuống, mang theo cuồng phong thổi đến người đứng không vững. Nhưng mà, tại cách xa mặt đất còn có 100 mét thời điểm, nó thân thể cao lớn lại cấp tốc thu nhỏ, quang mang lóe lên. Một người mặc đạo bào màu xám đạo sĩ trung niên, chống rông xuất hiện tại trong giữa không trung. Hắn đứng chắc tay, ánh mắt lãnh đạo đảo qua phía dưới Nhạc Ỷ La cùng 15,000 yêu binh, mang trên mặt một tia khinh miệt. Người này chính là cựu đầu xà núi chi chủ, Tê Xà đạo trưởng. Ánh mắt của hắn tại Nhạc Ỷ La trên thân dừng lại một lát, nhất là tại đầu kia xoay quanh hỏa long bên trên. Chỉ là nhân tiên cảnh giới, có thể sử xuất uy lực như thế phụ lục, cũng là tính một thiên tài. Hắn chậm rãi mở miệng. Nhạc Ỷ La ngửa đầu nhìn xem hắn, thần sắc bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Tê Xà đạo trưởng, chúng ta phụng Huyền Vi chân quân chi mệnh, đến đây thu phục cựu đầu xà núi. Chân quân có lệnh, nếu ngươi chịu chủ động quy hàng, có thể nhập chân quân dưới trướng, giữ lại sơn chủ vị trí. Huyền Vi chân quân. Tê Xà đạo trưởng nghe vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức cười nhạo lên tiếng. Chỗ nào xuất hiện A Miêu A Cẩu, cũng dám tự xưng chân quân. Hắn tu luyện 3000 năm, thành tựu địa tiên vị trí, tại cái này Bắc Cảnh chi địa cũng là bá chủ một phương. Chưa từng nghe nói qua cái gì Huyền Vi chân quân. Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc. Hắn ngoại ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán. Hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 242, chân quân Giáng Lâm, chấn nhất ngươi. Chương 242, chân quân Giáng Lâm, chấn nhất ngươi. Tê Xà đạo trường ánh mắt lạnh lẽo, sắc cơ lộ ra. Một đám không biết trời cao đất rộng đám mô hợp, cũng dám đến ta trước sơn môn tiêu gạo. Đã các ngươi đổi tới đi tìm cái chết, bản tọa hôm nay liền thành toàn các ngươi. Cuồng vọng. Nhạc Ỷ La gương mặt xinh đẹp ngậm xương. Đối với nàng bất kính, nàng có thể nhịn. Nhưng dám can đảm vũ nhục Huyền Vi chân quân, chính là chạm đến vảy ngược của nàng. Giết. Nhạc Ỷ La không có chút nào nói nhảm, ngón tay ngọc bấm niệm pháp quyết, đối với giữa không trung hỏa long đống nhiên một chỉ. Đầu kia do phù lục hóa thành dữ tợn hỏa long, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc gào thét. Long khu bay xuống, hướng phía Tê Xà đạo trường bổ nhào mà đi. Không khí bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến vặn vẹo biến hình, phát ra tư tư tiếng vang. Phía dưới đám yêu binh tại cỗ sóng nhiệt này dư ba bên dưới, đều cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Nhưng mà, đối mặt cái này là diễm, Tê Xà đạo trường trên mặt vẻ khinh miệt lại càng đậm. Chỉ là hạt gạo, cũng tỏa hào quang. Hắn thậm chí ngay cả động cũng lười nhác động một cái, chỉ là khinh thường nhếch miệng. Lập tức, hắn há miệng ra. Cũng không phải là người bình thường miệng, mà là một tấm trong nháy mắt làm lớn ra mấy chục lần, cơ hồ muốn nứt đến bên tai khủng bố miệng lớn. Một cỗ xâm nhiên hàn khí từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Giống. Nương theo lấy một tiếng không phải người gào thét, một đạo dòng nước màu đen từ trong miệng hắn bắn ra. Dòng nước kia đen như mực, ở giữa không trung cấp tốc ngưng tụ, qua trong giây lát cũng hóa thành một đầu màu đen thủy long. Thủy long cùng hỏa long, một lạnh một nóng, ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa. Đầu kia uy phong lẫm lẫm hỏa long, tại tiếp xúc đến màu đen thủy long trong nháy mắt, ngọn lửa trên người kịch liệt nhảy lên mấy lần, liền cấp tốc cảm đạm đi. Màu đen thủy long thế như trẻ tre, trực tiếp xuyên thấu hỏa long thân thể. Tê lạc, đầy trời hơi nước bốc hơi mà lên, hình thành mảng lớn nồng vụ. Đầu kia cao vài trượng hỏa long, ngay tại trong nồng vụ này đứt thành từng khúc, hóa thành điểm điểm hỏa tinh, triệt để dập tắt. Mà tấm kia làm trận nhãn phủ lục màu vàng, cũng phốc một tiếng hóa thành cho bụi. Màu đen thủy long tới tắt hỏa long đằng sau, dư thế không giảm, ở giữa không trung xoay một vòng. Sau đó ầm vang tản ra, hóa thành đầy trời mưa đen, đổ ập xuống rót xuống tới. Dầm dầm băng lạnh nước mưa rơi vào đám yêu binh trên thân, để bọn hắn vừa khôi phục nhiệt độ cơ thể lần nữa hạ xuống. Càng khuất nhục là, những hát thủy này rơi trên mặt đất cũng không thấm thấu, ngược lại hội tụ thành từng cái vũng nước, rất nhanh liền đọng lại thành một mảnh không có qua mu bàn chân chỗ nước cạn. 15,000 yêu binh cứ như vậy chật vật đứng tại băng lạnh nước bẩn bên trong, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ha 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 ha. Tê Xà đạo trường sau lưng những tiểu yêu kia thấy cảnh này, lập tức buộc phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo. Thấy không, đây chính là đến tiến đánh chúng ta cựu đầu sàn núi hạ tràng. Còn tưởng rằng bao nhiêu lợi hại đâu, liền chút bản lĩnh này, bị chúng ta sơn chủ một ngụm nước liền tiêu diệt, chết cười ta. Nhạc Ỷ La sắc mặt càng là khó coi tới cực điểm. Nàng nhìn chằm chằm giữa không trung cái kia đứng chắp tay đạo sĩ, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Quá mạnh, đây cũng là địa tiên thực lực sao? Chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo liệt hỏa phù, ở trước mặt hắn lại như hài đồng đồ chơi bình thường, không chịu nổi một kích. Không được, không có khả năng cứ tính như vậy. Nhạc Ỷ La hít sâu một hơi, từ trong tay áo cản khôn bên trong lần nữa lấy ra ba tấm phù lục. Cái này ba tấm phù lục cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, toàn thân bảy biện ra một loại màu tím đen. Phía trên dùng chu sa vẽ lấy càng thêm phức tạp phù văn. Đây là nàng áp đáy hòm đòn sát thủ, tam âm lục thần phù là chân quân tự tay ban tạo. Uy lực to lớn, nhưng tiêu hao cũng đồng dạng kinh người. Một khi vận dụng, nàng tự thân cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng bây giờ, nàng đã không cố được nhiều như vậy. Ngay tại Nhạc Ỷ La chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, đột nhiên, giữa thiên địa phong vân biến sắc. Một cỗ mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống. Trên bầu trời hắc vụ tại cỗ khí tức này bên dưới, cấp tốc tan rã. Một sợi ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, vẩy hướng đại địa. Tất cả mọi người vô ý thức ngẩng đầu lên, chỉ gặp trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai bóng người. Cầm đầu là một tên người mặc đạo bào nam tử tuổi trẻ, hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí chất xuất trần. Dưới chân hắn cũng không cái gì pháp khí, cứ như vậy từng bước một từ trên bầu trời chậm rãi đi xuống. Tại phía sau hắn, còn đi theo một vị tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ dung mạo khuynh thành, nhắm mắt theo đuôi cùng tại phía sau nam tử, trong mắt tràn đầy nụ mộ. Hai người này chính là Trịnh Mục cùng Doãn Tân Nguyệt. Nguyên bản ồn ào náo động chào phúng cựu đầu sàn núi chúng yêu, khi nhìn đến Trịnh Mục một khắc này, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Tê Xà đạo trường nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm cái kia từ trên trời giáng xuống đạo sĩ tuổi trẻ. Hắn vậy mà hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Trên người đối phương không có bất kỳ cái gì sóng pháp lực, tựa như một cái người phàm bình thường. Có thể một phàm nhân có thể làm cho tu luyện 3000 năm hắn cảm thấy tim đập nhanh sao? Cái này sao có thể? Tại tất cả mọi người trong ánh mắt rung động, Trịnh Mục đã phiêu nhiên rơi xuống đất, vừa vặn rơi vào Nhạc Ỷ La trước người. Nhạc Ỷ La khi nhìn đến Trịnh Mục trong đáy mắt, tất cả không cam lòng đều hóa thành kích động. Nàng bịch một tiếng quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ Nhạc Ỷ La, hành sự bất lực, không thể cầm xuống cựu đầu sàn núi, còn xin chân quân giáng tội. Trịnh Mục nhàn nhạt nhìn nàng một cái, đưa tay đưa đỡ. Đứng lên đi, không phải ngươi chi tội, chỉ là địa tiên, không phải ngươi bây giờ có thể ứng phó. Ngươi đã làm được rất khá. Nói xong, hắn mới chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào giữa không trung Tê Xà đạo trưởng trên thân. Ngươi chính là cựu đầu sàn núi sơn chủ. Tê Xà đạo trường giờ phút này đã từ ban sơ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, hắn cương ép đè xuống bất an trong lòng, lạnh lùng nhìn xem Trịnh Mục. Ngươi lại là người nào? Trịnh Mục khỏe miệng có chút dương lên. Ngươi không phải muốn tìm Huyền Vi chân quân sao? Bản tọa tới. Hắn chính là Huyền Vi chân quân. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tê Xà đạo trường càng là nhắm mắt, trong lòng cái kia cố dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Hắn trên dưới đánh giá Trịnh Mục, thấy thế nào cũng chỉ là một cái chừng 20 người trẻ tuổi. Làm sao có thể là cái kia để Nhạc Ỷ La cúi đầu nghe theo chân quân? Ngươi chính là Huyền Vi chân quân. Tê Xà đạo trường híp mắt lại, xem kỹ mà hỏi. Bản tọa nhìn ngươi cũng là đạo môn bên trong người, vì sao không ở trong núi thanh tu, ngược lại muốn cùng yêu nghiệt làm bạn? Mang theo đám ô hợp này, đến ta trước sơn môn kêu đánh kêu giết. Hắn trả đũa, đem chính mình đặt ở người bị hại vị trí bên trên. Trịnh Mục nghe vậy, không khỏi cười nhạo một tiếng. Yêu nghiệt làm bạn. Hắn đưa tay chỉ Tê Xà đạo trường, thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Ngươi nghiệt xúc này, chiếm cứ nơi đây 3000 năm, thôn vệ phương viên trăm dặm sinh linh. Lấy người sống tinh huyết tu luyện tà pháp, làm cho nơi đây oán khí trùng điền, dân chúng lầm than. Ngươi làm đủ cho xấu, giết hại vô tội, còn không biết xấu hổ tại trước mặt bản tọa sách đạo môn hai chữ. Hôm nay, bản tọa chính là thay trời hành đạo, đến đây hàng yêu trừ ma. Thứ thời, liền thúc thủ chịu trói, bản tọa còn có thể lưu ngươi một bộ toàn thây. Trình mục thanh âm vang vọng toàn bộ sân cốc. Chấn động đến những tiểu yêu kia tâm thần muốn nức, tu vi hơi kém, càng là trực tiếp miệng sủi bọt mép, ngất đi. Tê Xà đạo trưởng sắc mặt kỳ biến. Đối phương vậy mà đối với hắn hành động nhất thanh nhị sở. Trong lòng của hắn sát cơ tăng gọn. Người này, tuyệt đối không thể lưu. Tốt một cái nhanh mồm nhanh miệng tiểu bối. Tê Xà đạo trưởng giận quá thành cười. Đã ngươi đổi tới đi tìm cái chết, bản tọa hôm nay trước hết làm thịt ngươi, lại diệt ngươi cái này khắp núi yêu minh. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên hơi vung tay bên trong phát trận. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống nao động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lửa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn.